Nam mô Bụt Thầy Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thâm Má trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường phong kiến thành kính lãnh lễ tri tôn đức tăng ni và xin chào tất cả đại hữu. Hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp Vấn Đáp theo kinh Liên Đá Ban Hóa bản dịch của Tỳ Kheo Mục Tiên. Đề tài hôm nay sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh để Đức Minh Hạnh lập kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiếp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những ngộng bị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh giác đại lực, nguyện thống trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xa xuống, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Liên Đá Ban Hóa bản dịch của Tỳ Kheo Mục Tiên. Thời tại hôm nay là nơi chốn thích hợp để cho sự đàm luận Phật pháp. Bây giờ con có mới thỉnh ai dẫn nhập bài học đây, con thấy thượng tọa chắc hẳn chưa vào. Bây giờ con xin phép được đọc bài học rồi kính thỉnh thượng tọa con sa thú kính thỉnh thượng tọa Tiểu Nguyên từ bi dẫn nhập bài học hôm nay.
Anh Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá. Dạ, cảm ơn cô Dương Nghiêm. Thật kính đến lễ đến đời Đức Minh Thành đến Sư Tôn Phật Tăng đang hiện diện trong đình. Thân chào được quý tu nữ cùng Phật tử và kính bạch ngài kính thưa quý vị. Cái trật tự hôm nay chính là cái tấm pháp hết sức là đặc biệt để cho khi chúng ta nói lên những cái Phật ngôn, nói lên những cái pháp bảo, nói lên những lời dạy của Đức Phật nó đúng chỗ đúng nơi. Cái pháp Phật nó không phải là như là như một cái hàng để buôn bán, mà ở nơi đâu người ta cũng có thể tiếp thị, ở nơi đâu người ta cũng có thể mang xét được, người ta đúng nơi đúng chỗ. Và như thế thì cho người nghe sẽ được cái sự tĩnh lặng, cái sự hiểu biết, cái sự tốt đẹp nhất. Bởi vì cái lợi ích của sự nghe pháp hết sức là tốt đẹp, mà tất cả người nghe, người hiểu, người biết. Và ở đó nếu như đặt không đúng chỗ thì chẳng những không mang lại kết quả lợi ích, mà làm giảm đi một cái giá trị của Phật pháp. Cho nên ngài Na Ca Se Na trả lời cho Đức Vua Milinda phải lánh xa những cái nơi mà ở đó và nó gặp những cái sự khó khăn này, một cái điều tiếp cái điều kiện kia, nó là như thế. Thì chúng ta sẽ nghe qua cái kinh văn chính thức nguyên văn và sau đó sẽ chúng tôi sẽ giảng xếp và mời cô Phương Thường đọc chánh kinh Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thú, chúng con kính tri ân. Thượng tọa tự quyền đã dẫn đọc bài học hôm nay, sau đây con xin phép được đọc chính văn của bài học. Hôm nay là nơi chốn thích hợp cho sự đàm luận Phật pháp. Thưa ngài Nagasena, chẳng có vấn đề cần thảo luận với ngài. Không muốn có người thứ ba nào khác ở nơi ấy, là ở chỗ trống vắng, ở khu rừng tách biệt, đạt được tám điều kiện thích hợp cho các vị sa môn. Tại đó câu hỏi ấy sẽ được hỏi, tại đó cảnh sẽ không giữ bí mật, sẽ không giấu giếm. Cảnh xứng đáng để nghe điều được giấu kín khi sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến. Vấn đề ấy nên được tranh chấp thậm chí bằng ví dụ, giống như là điều gì thưa ngài Nagasena? Giống như trái đất vĩ đại là xứng đáng cho việc cất giấu khi việc cất giấu xảy đến. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, cảnh xứng đáng để nghe điều được giấu kín khi sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến. Sau đó đức vua đã đi vào khu rừng rậm tách biệt cùng với vị thầy và đã nói điều này. Thưa ngài Nagasena, ở đây người có ý định thảo luận có tám nơi cần xa lắm. Người có sự hiểu biết không thảo luận ở những nơi ấy, vấn đề dầu đã được thảo luận sẽ bị đổ vỡ không thành tựu. Là tám nơi nào? Nơi không bằng phẳng nên được xa lánh, nơi có sự lo sợ nên được xa lánh, nơi có gió mạnh nên được xa lánh, nơi được che kín nên được xa lánh, nơi của chư thiên nên được xa lánh, đường lộ nên được xa lánh, chỗ qua lại nên được xa lánh, bến nước nên được xa lánh, tám nơi này nơi xa lánh. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa tệ quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích. Dạ.
Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Tam A Di Đà, Nam mô Sang A Di Đà. Vậy tôi được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Tỳ Sư Danh. Thật kính đến lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Thân, đến Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Sama Sambutho Phakawa Bhutang Phakawantang Apiwa Demiswa Kato Phakawata Thammo Thammang Namasa Vichupatipano Phakawato Sangho Sangkhang Anami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý Tam Dương, Ân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhân có vai là có Tam Bảo hàng giờ hồ đến chơi tu đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy nhé. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa tổ thư quý vị. Hôm nay chúng ta có bài học mà nó hết sức là quan trọng ở trong cái sự quản diễn về giáo lý Phật pháp, mà ở đó chính là thuyết giảng về kinh lý hay sự đàm luận về Phật pháp. Như chúng tôi đã nói, Phật pháp không phải là một món hàng, mà ở đó chúng ta có một cái sự buôn bán, có một cái sự giới thiệu cũng sự trưng bày rộng lớn để cho mọi người thấy vừa lòng cái nào thì mua cái đó, không phải như vậy. Pháp bảo là phương cương diệu dược trị những tâm bệnh, những cái phiền não của chúng sinh, và mục đích cái giá trị của Phật pháp đó để làm cho cái người trí hiểu biết được, nó phát sinh cái trí tuệ. Thì ở đây dầu cho ai có chấp nhận cái giáo lý của ngài hay không chấp nhận giáo lý của ngài, chân lý vẫn là muôn thuở. Chúng ta đi cho cùng xe cho đến tận, như chúng ta thấy chúng ta nói bao nhiêu là cái pháp môn như thế này, bao nhiêu pháp môn như thế nọ, cũng không bay ngoài ra khỏi tứ đế, mà chính Đức Phật ngài đã giác ngộ về cái tứ đế này. Thì kính thưa quý vị, ở trong đây tám cái điều mà chúng ta vừa nghe đọc đó, tức là phải xa lánh cái nơi mà nó không có bằng phẳng, ở nơi nó gồ ghề, là chúng ta phải xa lánh mà cái nơi nó nhiều gió, hay là cái nơi mà đông người, hay cái nơi chợ búa, hay cái nơi mà chư thiên mọi ngữ, hay là chỗ qua lại, hay cái đường xá, thì đó là nơi chúng ta phải tránh. Bởi vì sao vậy? Kính thưa quý vị, vì đã được nghe lại chú vị chắc nghe rõ được, và cảm ơn đại đức Minh Hạnh. Thì kính thưa quý vị, cho nên nhiều khi á, tại sao mà chúng ta thấy trước khi sư tăng thuyết giảng ở trong cái hội chúng đó, nó gọi là thỉnh sư giảng pháp. Thỉnh sư giảng pháp ở đó phải đọc một cái bài kinh, cũng như là thở Phật. Còn hiện tại mà chúng ta thấy sao ma tí phạm thiên, thì cái tiền tích đó ngày hôm nay là đúng thời, đúng lúc, đúng việc, trong cái việc làm phước hay trong một cái buổi lễ nào đó thì sẽ có một cái buổi thuyết pháp, thì chư tăng sẽ cử hành lễ thuyết pháp. Thì cái thứ quý vị, nó có một cái hữu ích, mà không phải là tự động mà chúng ta thấy nó vô cái giá trị đâu, mà chính là hay hoặc nó bị cái điều gì đó buộc, không phải là buộc gì cả, mà đó là tỏ ra cho chư Phật tử có cái tâm, cho cái tinh thần được tỉnh pháp. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay có một số vị tu sĩ đem những cái thẻ nhang, đem những cái thẻ kinh, một số cuốn kinh đi coi như là ban tặng nơi này, nơi truyền giải nơi kia, ở nơi chợ búa, ở nơi như này nơi kia, thì quả thật cái điều đó nó không có đúng. Hay là chúng ta nói rồi chúng ta bằng cách thức là tổ chức những cái cuộc việc này việc kia để nhằm kêu gọi, để nhằm quyến rồi họ ở đó, ở nơi chợ búa hay nơi là nơi cái nơi cái sàn diễn con thì không chấp nhận. Bởi vì vị pháp sư ngồi tòa hay là người nói pháp á, quản diễn cái giáo lý của Phật Đà, nói pháp Như Lai, không phải là một kẻ thức cái cùng linh, không phải là những người mà kịch nghệ ở trên sân khấu, không phải là một ca sĩ, không phải là một người làm trò hề, hay không phải là một người ngồi trên pháp tòa đó để mà ca, để mà hát, nhằm lấy cái lòng người người ta cho rằng mình hát hay, mình ca giỏi, mình nói hay, mình nói giỏi. Chúng tôi sẽ không nói vì A tên A tên B tên C thì A tên B tên C, nhưng những ai lên trước pháp ngồi tòa giải pháp Như Lai mà tội với chúng ta thấy mà ca hát là điều tuyệt đối không. Tại sao như vậy? Cái nguyên lý giáo lý Phật Đà chúng ta phải áp dụng, mà trên cái sự ca hát đấy là một sai, một quy trình của vợ của chư tăng. Mà một cách khác hơn nữa đó là cái gì? Ở nơi đó không phải là nơi sàn diễn, mà chúng ta đành rằng diễn lời ca tiếng hát đó, lấy cái lý của đạo, mượn cái lời ca, lấy cái lý đạo mà truyền tải, nhưng không cần phải làm như vậy. Nó mất đi một phong cách của pháp sư. Một số pháp sư ngồi tòa để giảng pháp, để quảng diễn giáo lý Phật Đà cho những người hữu duyên, cho những người có cái tâm mến mộ đạo Phật, có cái tâm kính pháp. Đây là chư Phật tử lưu ý. Chúng ta đừng có vỗ tay nghe một sư, một thầy đó lên một câu dùng cổ, trong đó nó có được cái tình đời ý đạo vân vân, tự nhiên chúng ta cười, chúng ta vỗ tay, chúng ta ta thán, thì đồng nghĩa rằng chúng ta tự làm hao mòn, chúng ta tự làm mất đi một cái giá trị quy nguyên của Phật pháp. Xin chư Phật tử lưu ý, đây là một chuyện. Việc thứ nhất, việc thứ hai nữa, cái việc pháp sư hồi tòa có phải là các sư không? Chưa chắc. Nhiều khi là quý Phật tử đầu tiên một người biết được đạo đó là nhờ những bạn hữu. Thôi đi chùa đi, gặp những tình huống trong chúng ta xa, mất mát người thân thương, thì chúng ta cũng phải lựa đúng thời, lựa đúng điểm, đúng chỗ để mà nói cho người ta nghe. Rồi thế là người ta đến với đạo, thì quý vị cũng là một người mà bàn luận về Phật pháp, bàn luận về Phật pháp ở chỗ nơi thích hợp để người ta thấy, và từ chỗ đó người ta đến hướng đến có cái niềm tin nơi tam bảo. Tại những nơi chẳng hạn như chúng ta thấy những cái nơi không bằng thẳng ở đó, nó gồ ghề, thì cái sự đi đến nó cũng mệt mỏi, và cái gì ở đó nó không làm cho tâm của người ấy không có được yên, không có được lắng. Rồi cái nơi mà nó phồn hoa náo nhiệt, ở nơi chốn chợ, thì chúng ta thấy nó như là một cái địch, bởi ta nói là chợ búa mà, thì nó ồn ào, nó náo nhiệt, nó mất đi cái vẻ thanh tịnh. Hay là ở nơi đường xá, xe cộ nó qua lại, người này chì sầm, người kia nói chuyện, hoặc là những cái tiếng động đó nó làm cho tâm của chúng ta không có được yên tĩnh. Hay cái nơi mà gió nó nhiều quá đó, thì làm cho chúng ta cũng không có tập trung tâm được. Và cái nơi mà chúng ta thấy, tại sao gọi nơi có chư thiên ở? Bởi có chư thiên ở, nếu chúng ta thuyết pháp cho họ thì vô tình là chúng ta đã gây một cái sự mất cái hữu ích cho họ. Chẳng hạn chư thiên nữ trên cao mà thuyết pháp, nếu mà bị chư thiên hiểu biết, lập tức họ không dám ở trên đó, thì làm cũng làm mất đi một cái chỗ ngủ của họ. Và điều này chính là một điều không nên làm. Làm gì mà chúng ta thuyết pháp ở nơi đó cho chúng sinh ở hiện hữu, những người nghe và những chúng sinh thuộc về các cái loài thiên nhân, các cái vị chư thần chư thiên, người ta được hưởng cái phúc lành, chứ không phải là người ta đến chỗ của người ta rồi muốn làm cái gì làm. Một trong những cái từ tâm, cái bi tâm á, khi đi đến đó mình thường mình phải trải cái từ tâm, mong cho chúng sinh tại nơi này đừng có oan trái, hãy cho phép chúng tôi ở nơi này để thực hành những cái thiện sự. Quý vị biết là như quý vị biết thọ thần ở trên cây sơ đê, các vị đó ghê đúng không quý vị? Nếu như chúng ta đốn chặt phá một cành cây mà nơi đó là cái nhà ngự của họ đó, bởi vì quý vị biết họ thường những người mà người ta cưa, người ta chặt, người ta đẽo đó, thì cái thứ ở nơi đó họ dễ bị hay bị phạt vạ, hay bị phản ứng lại mà bệnh hoạn, hay là giết cái cây để giết chết người. Thì chính là những điều đó mà Đức Phật này dạy cho thầy Thích Quang được, coi như là đả thảo, đả thảo tức là chặt cây hay hoặc là nhổ cỏ ở nơi đó sợ có chúng sinh ở đó. À, chúng ta nhớ như vậy. Cái đặc biệt là quý vị biết là chúng tôi, chính chúng tôi có cái sự chứng nhận điều này. À, chúng tôi có một cây bồ đề chùa, có cây bồ đề lớn. Cây bồ đề lớn, đến hỏi người ta, đến người ta muốn mua nhiều lắm. Cây bồ đề 40 mấy năm nay, 45 năm nay. Chùa thành lập năm 70, thì hôm nay sẽ như 40 năm. Và thật sự cái chùa này cũng, ông Quảng Nghiêm này thành lập năm 70, và chúng tôi cũng sinh năm 70 luôn. Thì như, xem như cái cây bồ đề đó, cái tuổi họ cũng trùng lập với chúng tôi. Thì quý vị biết, bởi vì làm đường, cho nên ở hồi xưa thì ở đây chỉ là, nó chỉ là làng rừng xa xôi. Ngày người cày có ruộng, lúc mà thời quốc gia cũng thiểu. Thì chúng ta biết là, thì trồng cái cây bồ đề đó, nó xa đường. Nhưng ngày hôm nay thì nó đông đảo, và người ta làm đường, thì buộc là phải di chuyển cái cây bồ đề, hoặc là nhập phá nó. Và nhiều người đến để đặt vấn đề, chúng tôi không có chấp nhận. Và cuối cùng chúng tôi sẽ chuyển vào trong chùa. Mà quý vị có tin không, là vừa ra ở tụng kinh, cũng xin phép thỉnh các vị chư thần ở đây vào trong chùa, nơi cây cối nào tạm thời ngự, muốn chúng tôi chuyển vào, quý vị lên ngự. Quý vị biết là bao nhiêu đó thôi. Mà quý vị biết là lúc đó đó là chuyển, sau khi đào xong, một cái xe cẩu nó tới, quý vị vừa chuyển lên đứt xích liền. Cũng may vừa cẩu lên khỏi ngay cái hố là đứt xích. Chúng tôi thấy là không được. Chúng tôi lên coi như chính điện, chúng tôi tụng kinh và chúng tôi cầu nguyện hướng với chư thiên và xin các vị thọ thần lần thứ nhì đây. Đây là cái việc của chung, và cũng là hay là chúng tôi là trụ trì, xin mời thỉnh các vị vào bên trong, đừng có gây khó, hãy tạo điều kiện thuận cho những người ta làm và được an lành, được tốt đẹp, khỏi có những cái sự nguy hiểm xảy ra. Mà quý vị biết là lúc đó chúng tôi có một cái cảm giác là chúng tôi nó không ổn rồi. Thì quý vị biết rằng vừa khi xong cầu nguyện xong thì chúng tôi bảo họ thôi, để ngày mai đi, để dừng lại, để ngày mai hãy chuyển. Thì qua ngày hôm sau chuyển vô một cách an toàn. Và kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi nói cho quý vị nghe, đó là một cái điều mà không phải đơn giản. Thì cũng vậy rồi, cái gì là cái thứ việc rồi, ở gần chùa chúng tôi có một cái đình, không biết có cái dầu lớn không? Có cái ông đó, ông xưa tới giờ ông cũng cưa cây, ông cũng có tin tưởng gì. À, người ta nói rằng không có nên, đừng có nên mà phải xin cưa những thần phạt, thần ở đình nó phạt. Ông ta mới không tin, ông ta mới nói thần phạt nào, nó không thần nào mà phạt bằng cái cây, bằng cái cây, cái cưa của tôi đâu. Không bằng cái cưa của tôi đâu. Thì kính, ủa mới nghe nó nhỏ lắm không quý vị? Quý vị có nghe rõ không? Mình xin lỗi để chúng tôi kiểm tra cái mic cho tôi. Rõ không sao? Dạ, cảm ơn sự truyền bảo. Ủa nghe rõ. Thì kính quý vị, thì ông ta nói như vậy. Thì quý vị biết là cái ai cũng hai ba người cản ông ta không chịu. Thì ông ta bước lên bộ đồ, ông ta bước lên thang, ông ta cưa. Thì quý vị có biết không, cưa cái nhánh thứ nhất qua cái nhánh thứ hai, thì cái nhánh thứ hai á, cây nó phản lại, cái tức là cây kia nó vừa cưa xong nó búng một cái, mà quý vị biết nguyên miệng của ông ta để bóp cái té xuống đất chết. Không có đơn giản. Bởi vì sao? Cái đó là nó căng thẳng lắm. Rồi có một chuyện nữa quý vị biết là có một cái anh thợ, bây giờ anh làm việc ở chùa này, anh cũng kể, cũng ở gần đấy thôi. Hôm đó người ta có một dự án, người ta làm một cái chỗ miếng đất đó, là một cái xí nghiệp lớn mà có một cái cổ thụ lớn lắm. Quý vị biết là cái hồi đó nó cúng kiến lung tung hết rồi. Cái thợ hồ nó nằm ngủ. Cái tới cái cây nó chưa có bứng, cái cây đó thì xe cuốn nó chưa bứng. Cái thờ hậu nằm ngủ, cái nó nằm mơ thấy có nguyên cái ông thần nó tự trên cây đi xuống, nó còn mày đi về, không có được phép làm ở đây nữa. Thì mà làm, mình mà làm á thì cho cây nó đẻ chết mày luôn.
cái đầu tôi đâu có biết đâu. Cái này là do chủ người ta sai mà. À, rồi tôi thấy người ta cũng cúng kiến rồi, cái đồ cúng cho ai chứ đâu cúng cho so tao đâu. Thì chúng tôi kể chú vị nghe một cái việc này để nói về cái các vị chư thần chư thiên, chứ không phải là kể cái chuyện ở ngoài lời như vậy. Thế kính thú vị, thì nghe cái đó thì họ đi, họ bỏ đi. Thế thì xong bắt đầu, thế nó sáng sao nó kể là nó nói một, à, hồi trưa, phải không? Sáng sao nó lúc trưa nó ngủ thôi, chiều nó dễ nó, thôi cho nó về, họ tại sao nó về? Nó ông thằng ở trong cây cũng ra nói vậy đó, thì cái người chủ này phải cúng. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe biết là thật sự cúng họ có ăn uống gì đâu, nhưng điều mà con người ở ở cái dân con người ở chỗ đó nó như vậy đó. Vì vậy cho nên các vị chư thần chư thiên ở cái nơi mà khi mà chúng ta thuyết giảng Phật pháp, nhiều khi họ không chấp nhận được và họ gây khó cho mình, vân vân. Hay là chúng ta thấy là ở những nơi đó đó nó không có phải mà đơn giản được, mà chính cái gì hay hoặc là ở trong này gọi là cái bến nước, thì bến nước người ta tắm, người ta lên người ta xuống rồi nó cũng ồn ào náo nhiệt. Nói chung là những cái nơi mà có cái gió lớn, những cái nơi mà được che kín quá thì nó cũng không có một cái chúng ta tạm gọi tức là cái không gian nó hẹp quá, thì làm cho chúng ta cũng cảm thấy cái trí tuệ chúng ta không có mở mang. Cho nên những cái đây là những cái điều mà nó chúng ta cần phải tránh xa. Còn quý vị biết là cái điều mà chúng ta nghe pháp nó hợp nơi hợp chỗ và đúng thời đúng lúc, nó phát sinh nhiều cái trí tuệ lắm, kính thưa quý vị. Cái nơi chốn cái thời gian mà nghe pháp á, ở trong kinh nó có hai phần, gọi là bút thấp nhất tí, tức là coi như là Phật căn định rằng á, tức là những ngày chẳng hạn như là rằm 14-30 để mà chúng ta mô tác, hay là chúng ta thấy ví dụ như là nghe pháp ngày 8 rằm 20 23 hay là 30 tháng thiếu là 29, cái thời gian cái nơi chốn mà nhất định. Và gọi là một cái thứ hai nữa gọi là bút thô qua đá, có nghe lời giáo huấn của Đức Phật á, thì đó chính là một cái sự nhất định ở một ngày, hay là một cái dịp, một cái điều kiện, tức là khi nào có cái dịp làm phước cầu thỉnh Đức Phật để thuyết pháp hay chưa tăng thuyết pháp, thì ngay cái đó thuyết pháp thì làm cho tâm của người thiết chủ hay là tâm của người cầu được nghe pháp được an vui, được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, khi mà có cái nơi chống thích hợp mà chúng ta chọn á, thì cái sự nghe pháp nó có những lợi ích rất là tốt đẹp. Mà trong kinh tạng nó có dạy rằng có bốn điều hạnh phúc phát sinh khi chúng ta nghe pháp, tức là tùy thời nghe pháp, là tùy thời vấn đạo, hoặc là tùy thời mà chúng ta tu tập cái minh sát. Thì kính thưa quý vị, cái sự nghe pháp đó nó có ba cái tình huống hay ba cái hạng người khác nhau. Thứ nhất là một hạng người nghe để chỉ mà lấy phước thôi, tức là nghe đi thuyết pháp cho có, họ đi theo để nghe, chỉ là nghe thôi chứ không phải nghe để mà có một cái sự thấu hiểu về cái chối gì cả. Hay là những người chúng ta thấy họ không bình tĩnh, họ say sưa, hay là nhiều khi họ có những cái tà tâm tà tư, những khi họ đi vào nghe họ muốn có phước thôi, họ không hiểu gì hết nhưng họ chỉ biết rằng đi nghe là có phước. Tuy vậy nhưng điều mà cái điều này cũng vẫn không là vô ích, kính thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ vẫn có cái thiện tâm sẽ tôn trọng cái Phật pháp mà họ chưa hành theo. Thì đó là nhờ những cái sự giao duyên đó, nhiều khi nó cũng được tốt đẹp. Đây là một điều mà chúng ta nhớ. Nhiều khi chúng ta nói rằng tôi đi nghe pháp tôi không hiểu gì hết, cái tôi không hiểu gì hết, nhưng ở đó cũng là một câu Phật ngôn, những cái thiện tâm, như chúng ta thấy những cái câu kinh, những cái tiếng kệ bằng tiếng Phạn, từ khi chúng ta nghe thì chúng ta biết đây cũng là cái lời kinh mà thời xưa Đức Phật thuyết pháp, bằng một niềm tin như vậy cũng phước báo vô lượng rồi. Chứ đừng nghe quý vị biết là có thể nói rằng khi chúng tôi lớn lên, một trong những cái mà chúng tôi yêu cái đời sống xuất gia đó là chúng ta nghe một cái cái mà chưa tăng mà đọc tiên ngôn á, tiên ngôn á, nhị tắc bạch tiên ngôn, ổn tứ tắc bạch tiên ngôn á, mà cái đó à, có một lần ở trong cái bài tắc bạch chúng tôi đã có lòng ghép vào để truyền tải cảm xúc này. Như ngày xưa vọng về ở Phật hiện sinh và cõi trời ban trong pháp, tứ tắc bạch tuyên ngôn, nhị tắc bạch tuyên ngôn, trầm bổng du dương như đưa con người vào một nơi tĩnh lặng. Ở nơi đó chính là giá trị của cảm xúc, của tinh thần. Mà nghe qua người ta nói rằng chỉ là câu kinh, chỉ là câu à, chỉ là một cái lời à, chỉ là một lời kệ, lời kinh ngân nga, nhưng làm sao mình ấm lòng vô cùng. Nếu như quý vị tham dự từng buổi lễ Ca Thi Na thì một trong cái quan trọng nhất mà tâm người Phật tử lặng yên bởi những cái tăng đoàn tất cả là hợp nhất, đó là gì? Tất bật tiếng ngôn. Hôm nay đi này phát sanh đến tăng, tăng quyết định giao cho vị ấy có y cũ rách, vị ấy là vị ngõ hàng, hay là bây giờ không có cái y cũ rách nào cả thì giao ngay giao cho vị lớn hạ nhất an cư tại nơi đây. Chỉ là một ý nghĩa như vậy thôi, nhưng điều mà cái âm sắc của tuyên ngôn như đưa người vào một cái nơi tĩnh lặng của tâm hồn, mà có thể nói rằng khi ra về tất cả mọi người động lại cái phước lành của Ca Thi Na ở trong cái sự hiểu Phật, ở trong cái sự dì tắc bạch tuyên ngôn, những lời kinh là phước lành của Ca Thi Na. Thì kính thưa quý vị, nó rất là đặc biệt, bởi vì đây à, nó cái điều mà chúng tôi trình bày nó còn nhiều. Chứ nếu như trường hợp mà có cái thời gian chút xíu, chúng tôi sẽ đọc chú vị nghe, hay là quý vị vào cái lễ hội Ca Thi Na thì chúng tôi nhận chúng ta tu mê phan thế à, cái cách mà kệ của tuyên ngôn. Thì kính thưa quý vị, ở đó chúng tôi nói rằng chỉ nghe thôi, không là nói là chúng ta hiểu gì cả, nhưng điều mà nó vẫn có những cái gì, có những cái thiện tâm nó khởi sinh lên. Đây chính là cái gì, cũng là một sự lợi ích của sự nghe pháp. Hồi ngày xưa đó, thời Đức Phật gọi là các quốc sanh phá đó, có một con nhà máy nó trú ngụ ở gần cái chỗ của Chư Tăng. Thường ngày nó nghe Chư Tăng đọc kinh, học và đọc tiếng kinh. Tự nghe nó không hiểu gì hết, nhưng nó thích nghe. Thì sau khi mà con gà đó nó bị người chủ của nó đó giết chết, thì nhờ cái tâm tịnh tính của nó đó, nó chết, nó sanh làm một cái sanh làm công chúa, tên công chúa gọi là Fairy. Và sau đó bà ta xuất gia theo cái ngoại đạo đó. Trong khi bà ta đi vệ sinh thì bà ta thấy ở dưới cái hầm cầu nó có nhiều cái con dồi, nó nhi nhúc coi như là nó. Khi bà ta đi đại tiện ra thì nó bám, nó bu những con dồi, bám bu vô. Bà ta nghĩ rằng thấy những chúng sinh ở những cái nơi này, phải thật cái bùn nhơ chênh lợi của chúng sinh nó như là những con dồi bám như thế này, thì nhờ cái đó bà ta chứng đắc thiền. Rồi sau đó bà ta sanh từ cõi phạm thiên, và sau khi từ cõi phạm thiên bà ta sanh trở lại thì bà ta sanh vào làm con của trưởng giả. Bà ta sanh làm con heo, và sau khi sanh làm con heo bà ta chết, bà ta sanh làm công chúa ở xứ gọi là cái xứ Su-quan-na-phung. Và kiếp chót bà ta sanh làm coi như là Sumana ở xứ Anuradhapura. Và đến kiếp kế nữa, và có một vị đó nọ đi cái thực nghe, có cái thần thông nghĩ rằng cái cô này trước kia là con heo. Và sau đó, bây giờ ở trình độ trước kia, từ làm con gà, rồi sinh con người, rồi tiếp làm con heo, rồi bây giờ sinh lại làm con người nữa. Thì Bà Tăng nghe Bà Tăng rất là buồn, và cảm thấy rất là nhờ các vị đó, nhất là cái tiền kiếp mà Bà Tăng cảm thấy kinh sợ. Và thế là Bà Tăng sinh xuất gia, và xuất gia làm thiền heo ni, và sau đó đắc tu đà quần và chứng A-la-hán. Thì lúc này thì chúng ta thấy nó không có một cái con gà mái đó, nó không có hiểu biết gì cả, nhưng đều nhờ cái thiện tâm mà chính là giáo lý của Phật. Nó cũng là một điều mà xúc cảm. Và kính thưa quý vị, thì sao sẽ nghĩ mà chúng ta nhớ, chúng ta ghé đất nước Thái Lan gọi là Suvarnabhumi, tức là lấy lấy cái từ ở trong cái kinh văn gọi là Suvarnabhumi, tức là kim địa, tức là ở các nước Đông Nam Á đó. Thì gọi là ở cái xứ gọi là Anuradhapuri, ở trong cái kinh văn là chúng tôi đọc là Anuradhapuri, còn ở bên xứ Thái Lan gọi là Anuradhapura, cũng là đại tịnh xá. Những cái danh từ Phật học mà nó cũng liên quan. Thì nói đến đây chúng ta thấy là cái quyền lợi ích của cái sự nghe pháp, ta không hiểu lý lý cũng do cái nghe không hiểu đó, rồi từ từ vì có cái tâm kính thành rồi chúng ta cũng sẽ hiểu được, mưa dầm thì sẽ thấm đất. Đó là cái nhân duyên, cái nhân duyên đó nó tạo. Có cái nhân duyên này nó như là một cái chất xúc tác, nó khai mở những cái thiện tâm hay những cái duyên từ tiền thân mà chúng ta đã tạo, nó có thể thành tựu tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, cái điều thứ hai nó nghe pháp để tìm hiểu về cái lý lẽ của pháp, tức là nhờ cái sự nghe pháp đó mà hiểu được cái giáo lý thâm sâu, mà chính mình đạt được kết quả thì nhiều cái lợi ích tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, cái điều cuối cùng là nghe pháp để hành theo. Và tức là những cái pháp mà khi được nghe được thấy, thì sống an vui, thì sống thực hành theo pháp và đạt được cái kết quả an lạc. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng nếu như chúng ta có cái nơi mà bàn luận về Phật pháp được tốt đẹp, thì chúng ta được những cái điều lợi ích rất là lớn. Thứ nhất, ở trong kinh cũng có nói rằng có bốn cái sự lợi ích của cái sự nghe pháp, tức là gọi là khi nghe pháp không để cho cái tâm mình nó phóng túng, mà cố thuộc, cố đọc, cố nhớ cái tâm cái pháp ấy nó vào tâm của mình, và dùng trí tuệ quan sát cái pháp mình đã nghe, và có cái sự thu thúc cái tâm mình không để xuống dần khi chúng ta đang nghe pháp, làm cho cái định tâm. Rồi đến khi mà chúng ta nghe pháp là chúng ta để được cái sự hiểu được, biết được cái giá trị thật của cuộc đời. Và thế đó chính là bốn cái điều lợi của cái sự nghe pháp. Và cũng có bốn, và cũng có cái được cái thú vị, có năm cái quả báo của cái sự nghe pháp, đó chính là: thứ nhất là nghe được những điều mà chưa từng nghe. Ở trong Phật pháp nói nhiều như điều mà chúng ta thấy, lần lần chúng ta sẽ từng tự chúng ta sẽ nghe được những điều mà chưa bao giờ hiểu, chưa bao giờ biết cái điều đó, hôm nay nghe được. Rồi nghe pháp đó thì làm cho tâm của chúng ta càng nhớ và càng hiểu thêm của pháp của mình đã nghe rồi. Tức là khi chúng ta đã nghe, đối với người trí khi mà nghe thì người ta nhớ lại và người ta càng hiểu thêm nữa. Và khi mà nghe pháp đó, cái quả của nó, cái căn cước của nó chính là diệt bỏ được cái sự hoài nghi. Và kính thưa quý vị, cái cuối cùng nghe pháp làm cho tâm được trong sạch. Cho nên vì vậy, trên cái tinh thần tu tập á, cái sự nghe pháp hết sức là quan trọng. Không phải là một chuyện nghe mà để chúng ta để nghe, chúng ta vào room để chúng ta sinh hoạt. Thưa quý vị, không phải là chỉ để vào đây để mà bỏ cái thời gian của mình, hay là coi như là để làm cái gì cả, mà đó chính là cái gì, đó chính là chúng ta vào đây để nghe thì hiểu biết, để thông suốt, để cải chánh suy kiến, và tâm của chúng ta được trong sáng. Một trong những cái học của Phật pháp á, phải nghe, suy nghĩ, hỏi và viết. Nó như là một cái lý tính của ngoại ngữ vậy. Tức là cái tiếng Bali gọi là suốt trí phú lý. Nghe, xuất ra tiếng nghe, trí là chinh tây tí, phú là phú chất tí, pháp su phú trí. Và ở đây chúng ta thấy, hoặc là suốt trí phú lý cũng vậy, nghe, suy nghĩ, hỏi và biết. Thì ở đây khi tất cả chúng ta nghe một điều gì mà chúng ta cảm thấy tốt đẹp, chúng ta ghi lại để chúng ta nhớ. Ở trong Phật pháp này, cái sự quán diễn của Phật pháp không chỉ là một cái gì Đức Phật ngài giải thích, ngài xuất hiện ở trong cuộc đời, gửi đến cuộc đời, nói những gì liên quan đến cuộc đời, để từ đó mà phù hợp cho chính chúng ta, để từ đó mà chúng ta có thể mà chúng ta tu học, có thể mà chúng ta hiểu biết được một cách tốt hơn. Quả thật người nào mà thấm nhuần Phật pháp á, người đó có cái sự trải nghiệm đối với cuộc sống hết sức là lớn. Bởi vì về lý kết một chút xíu về ý nghĩa của Phật pháp, chúng tôi nói chỉ đơn giản thôi, nói chỉ tam pháp ấn thôi, hay là ba pháp gọi là vô thường, khổ não, vô ngã thôi, nói tới cái sanh lão bệnh tử, thương xa ghét gần, bao nhiêu đó thì chúng ta có hiểu biết một cách tận tường thì chúng ta vào đời thì có thể nói rằng nội công của chúng ta có. Đến khi mà chúng ta phải chia lìa sự thật một cách, sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, chúng ta bao nhiêu đó thôi, tự động chúng ta sẽ có một liều thuốc mà nó kháng thể kháng sinh cho ta, có thể vượt qua được những cái cảm thọ khổ đau ở cuộc sống này, hiện kiếp này. Và lúc đó không có một phương thuốc nào mà về vật lý có thể điều trị được, cũng không có tiền bạc có thể mua được. Khi mà chúng ta mất đi một người thân, khi chúng ta mất đi một tình cảm, khi chúng ta phải trôi xa tầm tay với những cái gì mà chúng ta vừa mới có, đang có, vừa mới có, mà nó mất đi, thì quả thật khi mà chúng ta hiểu Phật pháp rồi, chúng ta chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Đây là lời Phật đã dạy như vậy. Ta phải cái gì? Ta phải chết, ta phải bị bệnh, ta phải bị già, ta không bao giờ sống trường thọ mãi mãi bao giờ. Chúng ta có những sự suy nghĩ như vậy là nhờ gì? Nhờ chúng ta có được nghe Phật pháp, nhờ được thâm nhập Phật pháp, nhờ được thích nghi Phật pháp. Mà kính thưa quý vị, cái nơi chốn nó rất là quan trọng. Để làm gì? Để chúng ta ở nơi đó chúng ta mới tiến tu được, ở trú xứ thích hợp, ở cái nơi mà có điều kiện thích hợp. Cái điều kiện thích hợp đó có đôi khi không phải là ở tận trong rừng sâu, ở một cái nơi thanh vắng như tâm chúng ta động cũng là vô giá trị. Nhưng ở giữa đô thị, giữa nơi thị thành mà tâm của chúng ta vẫn có sự yên tĩnh, vẫn tiến tu, đây là một điều rất tốt. Chứ không phải ai mà cũng như ai được. Nhiều khi người ta ở thị thành hay hoặc là quý vị vẫn nhiều tục sự, phải đi làm, phải đi cài, coi như là suốt cả thời gian. Ở đâu mà chúng ta có cái thời gian mà chỗ thanh vắng mà nơi để chúng ta tu? Những cái thứ quý vị làm cái gì làm chúng ta cũng nhớ. Một khi chúng ta nằm xuống trước khi chúng ta ngủ, chúng ta cũng suy niệm về pháp, cũng thực nghiệm tâm linh một chút xíu cũng là tốt. Chúng ta quả thật thì cuộc đời này nó vần xoay, mình phải trả nợ trần ai. Kiếp làm con người của mình chỉ rồi mở mắt ra đi làm ăn uống sinh hoạt rồi trở về ngủ, rồi ngày mai hàng ngày như mỗi ngày nhật nguyệt đêm ngày nó là như thế. Trên hai vai ta mệt mỏi, đau khổ suốt cả kiếp con người. Hiểu như vậy, đó chính là quán về cái sự khổ của kiếp nhân sinh. Hiện hữu này chính là đau khổ. Chỉ có một điều đơn giản thôi, cái thông việc đó chính là chúng ta đang thực hiện Phật pháp. Một điều đơn giản đó chính là chúng ta hiểu được cái lợi ích mà chính vì cái điều đó, rồi chúng ta chỉ biết cười cho cái thân phận của kiếp sanh tử lăn trôi, cười cho cái dòng sanh tử của mình đến đây. Xin thưa quý vị, ở trong kinh văn còn nói đến cái điều này, một trong những cái điều hạnh phúc mà khi chúng ta đã chọn được cái nơi, cái chốn, cái chỗ rồi, thì chúng ta được nghe pháp, đó là một cái đại phước. Thì được nghe pháp, chưa từng nghe, hiểu được những pháp đã nghe rồi, vượt được sự nghi ngờ, có cái chánh kiến, có cái tâm trong sạch. Và người mà nghe Phật pháp với người đó tránh xa một chút xíu, hạn chế bớt về cái ngũ trần là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là nghĩ về cái hại người, tức là cái sân ác hay cái hại tầm của người ta, nó diệt bớt, suy nghĩ rằng mong cho người khác đừng cùng quan trái với mình, và mong mình cũng không quan trái với người, từ từ đối với mình và đối với chúng sinh, và mình trở nên một cái người có một cái tri thức, có một cái hiểu biết về sự đời, về cuộc đời mà nó đang diễn tiến. Và cũng như người mà nghe pháp được là người có cái duyên lành để ở tương lai chúng ta có nhiều cái trí tuệ. Và kính thưa quý vị, nghe pháp chính là cái nhân mà diệt trừ phiền não, bởi vì khi chúng ta nghe như vậy, đó xem như là một pháp hậu. Và kính thưa quý vị, nghe pháp như vậy để chúng ta làm nhân làm duyên, khi mà nghe được chư Phật hay chư hiền thánh tăng thuyết giảng Phật pháp, thì tự động nó như là đã quen, đã có từ cái thở nào rồi. Và chính là nghe pháp đó, cái sự suy tư đó, cái sự hiểu biết đó, thì chúng ta một cũng sẽ nắm bắt được một trong 37 pháp. Và nghe pháp đó làm cho trí tuệ, trí nhớ của chúng ta được tăng trưởng. Và chính có cái sự nghe pháp cho nên chúng ta mới thốt liễm, chúng ta mới sợ luân hồi, và chúng ta mới giữ gìn cái phẩm hạnh của mình. Và cái thứ quý vị nghe pháp á, thân tâm của chúng ta được an vui, và cuối cùng thì nghe pháp mới thoát khỏi, tránh khỏi cái sự luân hồi. Nhờ đó mà chúng ta có sự tu tập và kiểm đắc, thoát khỏi cái sinh tử khổ đau. Hôm nay chúng ta nghe về cái thời pháp, tức là cái nơi chốn để thích hợp để bàn luận, nơi chốn thích hợp để nghe pháp. Quả thật thì tính luôn ở cuộc đời này nó không như mình muốn. Nhiều khi mình tìm một nơi tốt hợp đẹp để tổ chức pháp hội, nó không có như ý. Nhưng thì chúng ta tìm ở một nơi nào đó mà nó gọi là căn bản chút xíu. Có một lần chúng tôi đi ra Hà Nội, có một nhóm sinh viên thì đến chùa nghe pháp. Và lúc đó có một đêm đó làm lễ, chúng tôi nhớ là làm lễ cho thọ Đầu Đà. Mà ở Hà Nội thì chưa nay giờ chưa có chuyện thọ Đầu Đà, bây giờ chưa có cái chùa này tổ chức cứ như là suốt đêm để làm được Phật pháp. Thì cả đêm đó chúng tôi với một vài vị nữa bàn luận Phật pháp với một nhóm sinh viên và một số Phật tử suốt cả cái thời gian dài. Sau đó sáng hôm sau họ cũng vẫn chưa có thỏa mãn, nó bây giờ thỉnh cái sư về Hà Nội để con sẽ tiếp tục về tại trung tâm Hà Nội, con sẽ tới nhà để nghe pháp. Thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi hỏi cái nhà họ sao, thì chúng tôi hỏi trước, họ diễn tả sơ thôi. Coi như nhà họ nó rộng, nhưng điều nó có nhiều cái gia đình sinh hoạt trong đó, có cho thuê cái phần này, cho thuê phần kia, ở góc này để buôn bán, góc kia để sinh hoạt. Chúng tôi cười, chúng tôi nói cái này nó thành thật, thì nếu như chúng tôi bàn luận cái thời gian dài thế như đó nó thích hợp, thì họ nghe chúng tôi nói bây giờ tìm cái chỗ nào đó mà không cần phải là cao sang quyền quý, không cần phải là rộng rãi tốt đẹp gì, mà ở nơi đó nó động nó thoáng một chút xíu, và nó có một khu biệt, không phải để người ta phải ra vào, phải đi ngang đi lại, và ở đó chúng ta sẽ thảo luận về Phật pháp hay là hội đáp Phật pháp thì nó rất là tốt, và sau đó cũng tìm được một nơi chốn, có một cái nhà đó nó rộng, tôi tạm gọi tức là cái phòng trà đạo. Ở nơi đó nó có một cái khu biệt rất là rộng, ở nó có hai mặt, mặt trước và mặt sau, thì tôi yêu cầu họ chọn cái mặt sau đi, mặt trước để người ta vô, nhiều khi người ta muốn là thưởng thức uống trà cho nó yên ổn, và chúng ta thuê cả một cái phòng riêng ở nơi đó, chúng ta ở trong đó chúng ta không bị ảnh hưởng cái người bên ngoài. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta là một cái người, một vị giảng sư, hay là chúng ta, hay quý vị là một người Phật tử mà tổ chức những cái pháp hội, hay là sắp xếp để chúng ta ở nhà của chúng ta làm phước, chúng ta chuẩn bị cho coi như thỉnh các sư thuyết pháp, thì quý vị cũng phải nên chuẩn bị trước một cái yếu tố thời gian, yếu tố của nơi chốn, để chi? Để tốt nhất là mình nghe được tốt đẹp, các sư tới giảng nó cũng được tốt đẹp, và nhất là người ngồi làm phước mà được nghe pháp đó, họ hữu ích, họ mang tới cái sự tốt đẹp cho mình. Và cho nên quý vị chúng tôi nhớ rõ là sau đó này, có một số Phật tử trẻ sinh viên họ rất là vui, họ nói quả thật thì có nằm ở nhà con nghe đạo á nó khác, con mở băng mở đĩa lên con nghe nó khác hơn là khi con ở đây con nghe sư nói. Thế chúng tôi nói thì nó cũng rất là đơn giản, bây giờ quý vị muốn là tìm nơi chốn kiểu này mà để nghe được thì vào đêm đó, ví dụ chúng ta nghe ở trong cái phòng của chúng ta cũng được. Thì chúng tôi thật, ý chúng tôi muốn nói đây là nó phải tùy duyên, chứ không phải cái gì mà chúng ta muốn nó đều được đáp ứng như chúng ta đâu. Cũng như bây giờ quý vị bận cái việc tục sự đi làm quá đi, thì giờ sao chúng quý vị hành pháp nghe pháp đây, thì thôi tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhưng điều nhớ, mỗi ngày chúng ta tạo một cái duyên lành, mỗi ngày chúng ta phải tạo một cái căn giống lành quả thật, xin tán cái công đức mà chư tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử mỗi ngày, hàng ngày như mỗi ngày chúng ta đến với lớp học Phật pháp này, để chúng ta nghe, để chúng ta hiểu, để chúng ta biết, mà hàng ngày như mỗi ngày chúng ta đến điều như vậy, chứ không phải là một chuyện dễ làm. Tuy một ngày chỉ có 2 giờ đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng 2 tiếng đồng hồ này để mà chúng ta mỗi ngày chúng ta vào, thì xem đó nó như là một cái món ăn, xem đó như là một cái giấc ngủ, xem đó như là một cái nhu cầu của tinh thần, và xem đó như là một sự thực nghiệm pháp, xem đó như là một điều mà chúng ta để thính pháp, và công đức của cái sự nghe pháp thì nó rất hết sức là to lớn. Và nhờ như vậy, kính thưa quý vị, cái trí tuệ của chúng ta được tăng trưởng. Nhờ như vậy mà chúng ta thấy đối với cái việc Phật pháp đó, chúng ta nghe đi nghe lại, chẳng hạn như ở bên cái đông pháp cú cũng học kinh pháp cú, từng câu kinh từng tiếng kệ như vậy, nhưng điều quý vị nhớ hồi năm ngoái chúng ta học cái câu thí dụ như là ý dân đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, ý nói hành động, ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như bánh xe lăn theo cột vọt kéo xe. Thì khi chúng ta đầu tiên chúng ta nghe, chúng ta có một sự xuyên hiểu ở một vấn đề như vậy, nhưng nếu chúng ta nghe là lần thứ hai thì nó sẽ được thấu đáo hơn, và nó được hoàn bị hơn, tốt đẹp hơn. Và đặc biệt khi chúng ta nghe pháp, cái nơi chốn nghe pháp đã được yên tĩnh, chúng ta đừng bao giờ nói chuyện, đừng bao giờ sinh hoạt riêng, bởi vì điều đó chúng ta thiếu cái cảnh pháp, là một thiếu tôn trọng đối với vị giảng sư, đối với người giảng, và thiếu cảnh pháp chúng ta có việc gì thì chúng ta giải quyết riêng chuyện của mình. Và thường thì kính thưa quý vị, khi chúng ta đang ngồi xuống chúng ta nghe thì chúng ta nên lắng tâm. Có nhiều người quả thật nhiều khi thiếu ý thức một phần là một, cái thứ hai nữa họ phóng dật, họ quá đáng, họ nghe không hiểu, thường ngồi đó họ nói xa nói gần, và họ nói chuyện với nhau, người này nói như thế này, người kia nói như thế kia, thì rốt cuộc cái hội chúng nó ồn ào. Mà như vậy thì vô tình mình đã cái nơi chốn nó đang yên tĩnh, chúng ta lại làm nó xào xáo. Hai ba người nói sự gì chuyện và rồi nói nhỏ hội quên trách nhiệm cái nói lớn. Và như vậy thì ở đó là chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ. Cũng như quý vị biết là sau cái rung hội phòng này nó khác hơn những cái rung khác, là vào đây chúng ta nghe pháp chứ không có linh tinh. Vào đây mà chúng ta linh tinh là chúng ta sẽ bị nhắc nhở ngay. Tại sao như vậy? Tại vì cái rung này là chỉ hoạt động hợp pháp, chứ không phải nơi đây là cái nơi mua bán, là cái nơi khen chê, là cái nơi mà thao dợt, hay là cái nơi tự do muốn làm cái gì là tự do theo cái sự suy nghĩ, cái ý kiến của mình. Không có. Ở nơi đây là giờ rất rõ ràng, vào đây có tâm chỉ sinh hoạt học pháp, nghe pháp và có sự chia sẻ pháp. Nó khác hơn những cái rung khác, những cái rung sinh hoạt mang tính nhiều khi gọi là rung của Phật pháp, nhưng do nhiều khi nó bị pha loãng, sau cùng nó bị người ta quậy phá, hay là bị người ta gây cái phiền hà, thì bao nhiêu đó thôi. Chúng ta thấy đối với khi mà vào đây là những người đã nghe lâu, là những người đã nghe hiểu, thì không bao giờ họ có một cái gây cái phiền hà gì cho người khác. Thật sự như vậy, cái nơi chốn này là nơi chốn bình yên, nơi chốn này là nơi chốn tĩnh lặng, nơi chỗ này tức là nơi người ta sinh hoạt Phật pháp thuần túy, chứ không phải nơi đây là cái nơi trưng bày, nơi giới thiệu những cái hàng này món kia. Không có. Mà Phật pháp là nằm ở chỗ đó, không cần phải có một sự phơi bài để mà câu thúc người ta, hoặc là dụ dỗ người ta, hay là chèn ép một số con ép buộc người ta. Phật pháp của giáo lý nhà Phật, một điều đặc biệt cao cả nhất đó chính là không bao giờ ép ai phải theo và bỏ ai cả. Không ép người ta theo thì cũng không bỏ ai hết. Ai có tâm lòng thành, ai sự thực hành pháp thì người đó hiểu được cái pháp thì sẽ biến trải được vị ngộ của pháp. Và cũng không phải bắt người vào Phật pháp này phải làm cái điều này, phải làm điều kia, không làm điều này là không được, làm điều kia mới được. Giáo lý nhà Phật không có điều đó. Là một tinh thần tự giác, là một tinh thần tự hiểu biết, là một tự tìm tòi. Bởi vì cái sự tu chứng, cái kết quả về hành động đó là do mỗi con người chịu trách nhiệm trước cái hành động thiện ác, cái lời nói, suy nghĩ của mình. Bởi vì cái thừa trên cái nghiệp hành động dữ lành do thân, do khẩu, do ý, hay gọi là tám nghiệp này do thân, khẩu, ý, thiện lành mà nó tạo tác nên, chứ không phải là một thần linh thượng đế nào ban phước giáng họa chỉ đường dẫn lối, mà chính chúng ta dẫn lối cho ta, chính chúng ta là người chịu trách nhiệm với những cơ sở hành vi thiện ác của mình. Và kính thưa quý vị, đó chính là cái gì? Lấy giáo pháp làm cái hành trang, làm cái kim chỉ nam, là cái hải đạo để nương tựa, lấy Đức Phật để chúng tăng, nói chung lấy Tam Bảo là nơi mà chúng ta nương tựa để hành theo. Thì hôm nay chúng ta xa lánh tám cái nơi mà không thuận tiện để bàn luận Phật pháp, và trong đó nó còn nhiều cái lý do có thể khác hơn nữa. Mà thí dụ như nơi đó là nơi chẳng hạn như đánh bài, đánh bạc, các kỹ viện, thì nói chung là nơi đường xá, cái nơi ồn ào náo nhiệt thì chúng ta không có, nơi đó không có bàn luận Phật pháp. Thì để nói lên đây để chúng ta thấy cái giá trị mà quản diễn, hay của cái giá trị mà thuyết giảng Phật pháp, cái sự truyền trao thuyết giảng cái giáo lý Phật Đà là một điều tối cần thiết. Và địa điểm và cái thời gian nó lại là một cái yếu tố hết sức là quan trọng. để người nghe được là hữu ích và người nói cũng được cái sự dễ dàng. Kính bạch quý ngài, kính thưa và toàn thể quý vị, mong rằng ở trong mọi một cái hoàn cảnh, chúng ta nên tìm những cái nơi chốn thích hợp, căn bản để chúng ta nghe pháp và để chúng ta bàn luận Phật pháp. Bởi vì bàn luận Phật pháp chính là nhân phát sanh trí tuệ, và sự tốt đẹp cũng là nhân để tu chứng. Từ chỗ đó do hiểu biết, và từ chỗ đó mà tác chứng, từ chỗ đó mà thành tựu, đạt được sự an lạc. Xin có đôi điều thuyết giảng về ý nghĩa của cái bài học hôm nay. Nếu có điều chi sơ thức, kính ước mong cho tôi thì đức tăng thảo luận và mở rộng cho bài giảng được tốt đẹp hơn. Dạ, con xin chấm dứt thời giảng thuyết này. Trước khi dứt lời, con kính dân Phật lạc chưa tốt đức được, và xin chúng tôi xin gửi lời chia phước lành đến toàn thể chú quý vị Phật tử, quý sư cô quý ni. Mong chú quý vị luôn luôn được an lạc trong Phật pháp, và cầu mong quý vị luôn được có cái tâm chính thành, có cái tâm nhiệt thành, niềm tin để chúng ta nghe pháp để được an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Xin chấm dứt thời gian này. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Sinh Thầy Giá.
Nhà xa hữu xa hữu, con là kính ngài kia là thượng tọa thượng quyền đã thảo luận và xin lỗi đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa thượng quyền, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Xin chào cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tình yêu. Và kính thưa hôm qua còn chúng ta nghe thượng tọa Tự Quyền thuyết giảng. Bây giờ thì đến phần thảo luận của Chư Tăng. Hôm nay thì chỉ có thấy thượng tọa Tự Quyền giảng, rồi có chúng tôi và thượng tọa Pháp Tăng ở trong rung thôi, chưa có gặp ai. Vì vậy thì con xin được thỉnh thượng tọa Pháp Tăng, thỉnh thượng tọa Hoàng Hữu thảo luận dùng câu đầu tiên ở trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Dạ, con không biết thượng tọa và sa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa Phật Tăng rồi. Ở trong bài học ngày hôm nay đó, thì nói về những cái vấn đề mà những cái vấn đề mà khi mà một người mà thảo luận ở những cái nơi nó không có bằng phẳng, hoặc là những cái nơi mà có gió nhiều, hoặc là những cái nơi bị che kín vân vân. Thì con muốn hỏi rằng là khi mà mình thảo luận Phật pháp ở trong những cái nơi này thì là mình không có tâm cung kính, hay là nó không đạt đến cái mục đích, hay là cả hai luôn. Vì rằng ở đây thì con muốn thỉnh thượng tọa Pháp Tăng bàn, ví dụ như là có những người ví dụ như là người ta nói rằng là nơi mà những cái nơi mà ví dụ như là trà đình tủ điếm, mà người ta có thể biến thành cái đạo tràng được, vậy thì ở trong bài học ngày hôm nay thì tại sao mà lại nói đến là khi mà mình thảo luận về Phật pháp thì những cái nơi không bằng phẳng, hoặc là những cái bến nước, hoặc là những cái nơi ở giữa đường lộ vân vân, thì những cái nơi đó không nên thảo luận. Vậy thì những cái nơi này nó đem lại cái sự không thành công, hay là nó không có tôn kính pháp, hay là cả hai? Con xin được thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Hoàng Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Con thành kính lễ hướng Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính lễ Thượng Thọ Tiểu Viên, Thầy Đức Minh Hạnh, Thầy Đức Pháp Tín, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô Thu Ngữ và thân chào quý vị nam, tín nữ. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tín á, thì liên quan đến cái bài hôm nay là những nơi chốn mà chúng ta cần phải thích hợp cho cái việc mà thảo luận Phật Pháp. Chúng ta biết rằng chúng ta gọi là những cái hội chúng hay là những cái nơi mà tập hợp đó, thì nó có nhiều. Ở xã hội thì chúng ta thấy rằng là người ta tổ chức cái các cái cuộc như là đại nhạc hội hay là những cái hội chợ để rao bài buôn bán các cái giới thiệu sản phẩm, các cái sản phẩm. Rồi cái đại nhạc hội là nơi quần tụ các ca sĩ tập trung vào một chỗ để mà ca hát, thì thường thường là những cái nơi mà chúng ta thấy rằng ít ra thì có rất là đông người, chỗ đó phải náo nhiệt, chỗ đó phải náo, nó phải có là cái nơi mà người ta thường tới đông luôn, và cái đó nó hoàn toàn tạo đi cái cảnh mà chúng ta thấy rằng nó rất là náo nhiệt, tiếng ồn, tiếng la hét, tiếng cổ vũ, rồi trống kèn, rồi tung hô, những cái đó nhiều cái hình thức lắm. Nhưng mà đối với vấn đề mà Phật Pháp á, thì một điều đó là Phật Pháp mình nghĩ như là một cái lời dạy của Đức Phật. Thảo luận Phật Pháp, cái người thảo luận Phật Pháp á, thì chúng tôi nghĩ rằng là cần phải tôn trọng nghiêm túc. Bởi vì mình tôn trọng nghiêm túc cái lời dạy của Đức Phật, cái người nghe đó cũng là tôn trọng mà nghiêm túc mới có thể nghe. Người ta nói rằng là người ta nói rằng có nghe thì mới có lễ. Thường thường là cái câu mà mình thường hay nói đó là trong một cái cuộc lễ gì đó thì người ta gọi là nghi lễ, thì chúng tôi nghĩ rằng có nghe thì mới có lễ. Có nghi có nghĩa là có trang nghiêm, có cái nghi thức, cái nào trước, cái nào sau, cái nào nên nói, cái nào nên làm cái gì đó, nó tuần tự đó. Thì khi có cái nghi thì nó mới tạo nên cái lễ đó được gọi là lễ gì, lễ đó được gọi là lễ gì. Thì cái nghi đó nói lên cái lễ, mà nếu mà có nghi thì có lễ. Nếu mà không nghi thì cái lễ đó không có thành cái nghĩa của cái lễ hoàn toàn. Cho nên lúc nào mà trang nghiêm á thì cần phải trang nghiêm. Thì khi mà trang nghiêm á nó mới nói lên cái tính chất nghiêm trang và cái tính lễ nghi của một cái cuộc lễ đó là như vậy. Đối với Phật Pháp á thì cái người nghe cũng như là cái người đàm luận á, cái người thảo luận á, thì chúng tôi nghĩ rằng cả cái người thảo luận cũng phải tôn trọng và kính cẩn cái lời mà mình thảo luận. Rồi cái người nghe người ta mới có thể là nghiêm trang kính cẩn cái lời nghe, nghe cái thảo luận Phật Pháp. Bởi vì mình kính là mình kính cái lời, tôn trọng nguyên bản cái lời dạy của Phật. Rồi mình cẩn trọng trong cái lời nói Phật Pháp. Thì ví dụ như mình nói là ngôn từ đó, thì nó có nhiều cái ngôn ngữ, ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ pháp luật, hay là ngôn ngữ này, những ngôn kia, ngữ kia, ngôn ngữ xã hội, vân vân. Thì mỗi cái ngôn ngữ nó có cái giá trị của nó. Nhưng ngôn ngữ Phật Pháp đó, thì ngôn ngữ rõ, thật, để cái người nghe mới có thật sự là lợi ích. Thì riêng về cái việc mà nói đến cái nơi chúng, nơi chốn mà để thảo luận á, thì như nói là bến nước hay là nơi trà đình tửu điếm, nơi mà không bằng phẩm, nơi đó là những cái nơi mà mình nói là thấy là phải tránh xa chỗ đó. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy nè, ngày nay đó thì người ta có nhiều cái hình thức người ta lồng ghép vô, lồng ghép vô. Ví dụ như mình nói rằng có những cái nơi mà người ta gọi là trà đạo, trà đạo, trà đạo thật sự là chúng tôi thấy nó cũng là hay. Nhưng mà ví dụ như lâu ngày nghe trà đạo thì một điều đó là người ta có những cái bản nhạc không lời, người ta rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái loại nhạc mà người ta gọi là nhạc giao hưởng. Giao hưởng tức là nhạc nó không có lời mà nghe nó rất là nhẹ nhàng, từ đó toát lên cái ý nghĩa mà người ta học được. Còn như cái trà đạo đó thì chúng ta thấy rằng thật sự ra thì luôn trong đó để ngồi suy tư hay hoặc là chuyên nghiệm một vấn đề gì đó, chứ còn thảo luận thì thật sự nó cũng chưa có đúng ý nghĩa là thảo luận Phật pháp. Rồi mình thấy một cái hình thế, một cái hình thức nữa, đó là người ta ngày nay người ta lồng nhạc vào nhạc gọi là nhạc đạo đó. Thì về mặt truyền thống mà nói đó thì chúng ta thấy rằng nó cũng không nên, bởi vì mình biết là Phật giáo Nguyên Thủy là coi như là nói đến cái ca nhạc là cái tuyệt đối rồi, cái không có nên. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng là nói lên cái nguyên lễ. Nếu như mà mình có những cái nhạc, bởi vì Phật tử thì chúng ta thấy rằng ngày nay đó mà nói rằng đến mà dự lễ mà nó không có cái gì để nói lên tính chất như chúng tôi nói đậm nghi lễ đó, thì nó có những cái gì đó mang cái hình thức, và cái hình thức đó nó có thể tác động vào bên trong từ trong cái tâm lý. Ví dụ như là mình nói Phật pháp á, nói Phật pháp một cách rồng rạc không á, thì chưa chắc những cái Phật tử mà họ sơ cơ họ có thể tiếp thu được. Nhưng mà nếu như mà họ nghe một cái bài nhạc nói về nghe một cái bài nhạc mà nhạc đó nói về hiếu nghĩa, nói về lịch sử Phật giáo, nói về sự ra đời của Đức Bồ Tát, nói về sự thành đạo của Bồ Tát, hay nói về cái sự giác ngộ quần pháp của Đức Phật, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái đó qua một cái bài nhạc ngắn ngủi thì họ đã tiếp thu được những cái lời mà chúng tôi nghĩ rằng nó đã đi vào trong lòng của họ một chút ít rồi. Nhưng mà về mặt truyền thống thì chúng ta thấy rằng tiếng nhạc á, là cái tiếng mà chúng ta xem như là quỷ mị rồi, quỷ mị, bởi vì nó làm cho con người phải có lúc sao động, sao lòng. Nhưng mà cái ở đây đó, để mà mình sao lòng để suy tư là Phật pháp thì chúng tôi nghĩ rằng cũng cần thiết cái điểm nào đó. Còn đối với cái việc mà thảo luận mà nói rằng cái nơi mà đập rền hay là cái nơi gò cao thấp á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó đó là cũng không nên. Bởi vì sao? Trước tiên đó chúng ta thấy rằng ngày xưa mà Chư Tăng đó, và ngày xưa mà Đức Phật mà đến lượng chỗ nào đó thì nơi chỗ đó để mà thuyết pháp á, để mà xây tăng á, thì cái nơi ngồi nó cũng đã chọn cho một chỗ thích hợp. Chỗ nào Đức Phật là một vị tọa chủ, là một vị đạo sư trong đời này, cho nên là ngài để người ta có thể là người ta sẽ bài trí cái chỗ nào, sắp xếp cái chỗ nào mà Đức Phật ngài ngồi, rồi các vị thượng hữu thánh tăng ngồi chỗ nào, các vị a la hán ngồi chỗ nào, rồi các vị tân tỳ kheo là ngồi chỗ nào, các vị đại trưởng lão, các vị trưởng lão và đại trưởng lão ngồi chỗ nào, thì chỗ đó nó cũng đã nói sẵn rồi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái nơi mà ngồi gồ ghề đó nó có nhiều cái. Thứ nhất là tạo nên cái trật tự nó không có, trật tự không có, trên với dưới. Người ta nói cái câu mà Việt Nam mình có cái câu là ăn coi nồi, ngồi coi dưới, tức là mình ăn thì mình cũng phải coi cái nồi cũng mà cơm á nó còn nhiều còn ít như thế nào, xung quanh mình có ai hay không, rồi ngồi phải coi hướng và phải nơi cái chỗ của mình nó ngồi không đúng chỗ thì nó không đúng. Còn mới tu mà nói con mà leo lên trên ngồi chung với là các vị trưởng lão thì nó cũng không đúng. Mà còn mình tu lâu năm mà mình ngồi dưới với là những cái vị mà mới tu thì nó cũng không phải. Không phải. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái trật tự đó nó ngồi cái chỗ mà bằng phẳng cao đó, nó sắp xếp nó bằng phẳng. Thứ nhất đó, là nói lên cái sự tôn nghiêm, tôn kính trật tự đó, để mà mình lắng tâm. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái điều đó là một người thầy dạy cho một người đệ tử, thì trong đó có cái điều của người đệ tử đó là phải biết lắng nghe, phải biết lắng nghe, phải chú tâm lắng nghe. Trong đó có một cái phận sự của người đệ tử đó, thì biết chú tâm lắng nghe. Nếu như một người thầy dạy mà một người đệ tử không thể chú tâm lắng nghe thì dứt khoát là cái bài học đó đó, cái người đệ tử khó bao giờ tiếp thu được một cách trọn vẹn, và có khi thì không thể tiếp thu được, bởi cái chỗ nó không có nói lên cái sự tôn nghiêm. Và đồng thời nếu mà gồ ghề á, chúng tôi nghĩ rằng cái hình thức đó nó tạo nên cho người mình bất an. Bất an. Bất an là sao? Là khi mà mình ngồi cái chỗ nào, ví dụ như mình nói rằng, như chúng tôi đã nói đó, ví dụ như mình nhỏ hạ mà mình lên ngồi các vị trưởng lão thì mình trong lòng mình nó cũng ái nái. Ái nái. Bởi vì mình ngại là ngồi gần cái vị lớn mình cũng ngại. Ngại là chỗ mình ái nái. Thì cái tâm của mình ái nái nói lên cái sự lo. Rồi đồng thời là cái nơi mà ngồi của mình á, cái nơi ngồi của mình mà gồ ghề á, thì mình đã lo cái chỗ không biết nữa, một lát nó trượt xuống, hai lát nữa lăn ra té, ngồi không yên thì cái tâm của mình nó không thể yên tĩnh để mà mình ngồi nghe pháp được, ngồi nghe pháp được. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà thảo luận á, Phật pháp thì không phải là ở nơi nguyên náo ồn ào. Ngày xưa thì Đức Phật ngài thuyết pháp cho các vị kiều trần như đó, thì bắt đầu là từ ở có một cái khu vực rồi lại đi hoàn pháp khắp đây đó, từ Bắc đến Nam, từ toàn cõi Ấn Độ trong suốt 45 năm ấy, thì có lẽ là ngài cũng nhiều cái hội chúng khác nhau, có nơi là triều đình, có nơi là những cái nơi là nơi thôn làng, nơi là trong rừng, nơi này nơi kia, thì chúng tôi nghĩ là rất là nhiều. Nhưng mà một điều đó là khi mà ngài đến chỗ nào thì người ta đều sắp đặt cho ngài một cái chỗ ngồi nó thích hợp, là nơi cao ráp. Ví dụ như chúng ta biết là cái lúc mà một vị xuất gia mà thuyết pháp á, thì trong đó có 10, chúng tôi nhớ không lầm là 16 cái cách thuyết pháp. Thì không nên thuyết pháp những cái nơi mà ngồi thấp hơn những người nghe pháp, rồi không nên nói pháp cho những người che dù, họ đang che dù mà mình nói pháp, vân vân. Thì ở đây á, nói đến cái sự tôn kính, nói đến cái sự tôn kính và tôn trọng. Khi mà mình lắng nghe như vậy đó thì thật sự là phải có cái sự chú tâm và tôn kính cái lời nói, cái môi trường, cái của hoàn cảnh xung quanh á, thì phải nói rằng nó vừa là thanh tịnh, nó vừa là yên tĩnh, mà vừa là nó phải nói là, ví dụ như mình nói là che nắng che mưa, nếu mà mắng nắng mưa thì cũng phải có chỗ nơi che nắng che mưa, rồi nơi nó bằng phẳng thì chúng tôi nghĩ là cũng phải tương đối là bằng phẳng. Chứ còn gồ ghề quá thì ngồi nó, cái tâm của mình nó không yên, mình ngồi nó nhiều khi là nó sợ lát mà không biết nó yên là nó té xuống, nó lăn xuống rồi cũng kẹt nữa. Thì cái đó nó nói lên cái tâm lý mà mình chọn cho cái cách, cái nơi vừa là không gian vừa là thời gian. Không gian thì chúng tôi nghĩ rằng về mặt không gian thì nó là thích hợp, không phải là nơi ồn ào. Bởi vì ồn ào quá mình nói cũng không thể, thảo luận cũng không thể nào mà nghe chú tâm được. Thí dụ như vậy. Ví dụ như mà một bữa nào mà mình ở một cái chỗ nào mà chỗ đó nó có đám ma, đám cưới nó làm rùm rùm á, đánh trống, đánh thổi kèn rồi đờn địch rồi đó, thì nó làm những cái điều, họ làm những cái điều đó làm cho mình nhiều khi mình cũng khó tập trung được, và cái người nghe nó cũng khó tập trung được, bởi vì nghe những cái tạp âm á, của tiếng đàn, tiếng trống, tiếng kèn gì đó nó xen vô thì cái người nghe cũng không thể trọn vẹn được. Thì về mặt không gian á, thì chúng tôi nghĩ rằng chọn cho một cái nơi thích hợp nó cũng không có thể ồn ào lắm. Và nơi bến nước thì chúng ta cũng biết đó, cái bến nước là cái nơi mà mọi người nó cũng ồn ào lắm, trai gái, nam nữ, đàn ông, đàn bà, nam phụ, lão ấu có hết. Đến đó ồn ào rồi, kẻ tắm rồi người giặt đồ rồi, thì nhìn cái hình ảnh đó nó cũng không hay rồi. Cái tâm nó cũng không thể yên tĩnh được. Bởi vì mình nói đến các bậc thánh á, các bậc mà hoàn toàn giải thoát á, thì rõ ràng cái cảnh nó không thể nào mà chi phối cái tâm của các bậc thánh được. Nhưng mà một người phàm phu á, thì một điều đó là mình chọn cho một cái không gian, cái không gian thích hợp. Cái không gian thích hợp nó không phải là bến nước, nó không phải là nơi gồ ghề, phải là nơi yên tĩnh hay hoặc là nơi nào đó, thì chúng ta thấy rằng cái không gian đó là phải không gian thích hợp để mình có thể thảo luận được điều đó. Và cái thảo luận như chúng tôi đã nói là cái người thảo luận cũng tôn trọng cái lời dạy, tôn kính cái lời dạy của Phật. Là người nghe tôn trọng cái tôn kính cái lời dạy của Phật thì cái người đó mới chú tâm nghe, mới tiếp thu được, mới có thể hiểu được cái điều mà liên quan đến cái việc mà thảo luận. Còn về mặt thời gian á, thì rõ ràng là lúc nào mà mình cái tâm của mình nó dấy động phiền não lên thì mình ráng cố gắng tìm cái chỗ yên tĩnh, tìm cái yên tĩnh. Thì cái pháp đối trị là một trong những cái điều mà mình cần thiết. Ví dụ như tâm mình đang có tham thì mình tìm cái pháp nào mình nghe hay là mình học hỏi để điều trị cái tham của mình. Và tâm mình đang có sân thì mình làm cho cái tâm pháp nào nó làm cho cái tâm của mình dịu bớt những cái sân giận nóng nảy, bực bội, phiền phức, khó chịu. Bởi vậy cho nên trong kinh Hạnh Phúc á, Hạnh Phúc Kinh á, Mangala Sutta á, Đức Phật có dạy là tham ma sa va năng ê tăng măng ca lâm tâm ca lê đó tham ma sa va năng ê tăng măng ca lâm tâm, tức là tùy thời nghe pháp nha, tùy thời nghe pháp. Cho nên là cái thời nào mà chúng ta thấy rằng cái tâm của mình nó có phiền não gì thì mình kiếm cái pháp để đối trị lại nó. Rồi lúc nào mà cái tâm của mình nó có cái phiền não nào mình biết mình để mình đối trị lại nó. Để như vậy thì mình phải biết sắp xếp cái thời gian đó mình mới có thể nghe pháp được. Thì cái việc thảo luận này cũng vậy. Thảo luận Phật pháp á, thì ở đây có những cái điều mà mình học á, là cái về mặt thời, về mặt không gian thì mình cũng phải chọn cái nơi là tương đối nó yên tĩnh, không phải là nơi ồn ào huyên náo. Thứ hai là cũng phải bằng phẳng, cái nơi mà không có phải là những cái vũ trường hay là những cái nơi mà chúng ta thấy rằng có lẽ là cái mắt của mình nó nhìn cũng không đẹp, cái tai mình nghe âm thanh nó cũng không tốt. Do vậy đó thì mình không thể nào nói rằng mình tiếp thu cái lời nói đó được một cách trọn vẹn được. Do vậy đó thì cái thích hợp cho cái việc mà thảo luận Phật pháp thì chúng tôi nghĩ rằng cái người nghe đó họ muốn nghe, họ chú tâm nghe, còn thì mình cần thảo luận. Rồi cái mặt thời gian á, thì cái thời gian đó là có cái người mà họ chú tâm nghe hay là họ cần để nghe, họ muốn nghe hay là muốn thảo luận thì phải nên thảo luận. Còn cái mặt về không gian á, thì phải chọn một cái nơi để thích hợp. Cái nơi thích hợp đó có cái hiệu quả. Ví dụ như mình nói là cái người mà ví dụ như một ca sĩ hay á, thì cần phải có cái âm thanh, cái âm thanh phải cho tốt. Cái ca sĩ hay mà cầm cái mic lên á mà nó trục trặc rồi đó, nó làm cho cái người ca sĩ đó bị phân tâm là một, hai nữa nó bị giảm đi cái chất lượng mà cái bài hát mà họ trình diễn. Cũng như vậy thì khi mà mình chọn cho mình về cái không gian á, nó cũng phải cần thiết. Rồi chọn cho mình một cái thời gian, tức là cái lúc nào là cái nơi nên, cái lúc nào là lúc nên nói, là nói như thế nào, thì thảo luận như thế nào đó là điều mà cần thiết. Như vậy thì nó mới có cái được cái sự kết quả trong cái việc thảo luận. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì xin được phép xuống đất để nên lễ để Pháp Tăng mới về, còn cậu có đang gì mới về rồi luôn.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến thượng tọa Bạch Tân đã thâu lượng câu của tôi. Một lần nữa con xin đồng kính đảnh lễ đến thượng tọa Bạch Tân mới vừa quan lâm vào cung. Bây giờ thì con xin được thỉnh thượng tọa Bạch Tân quan lý thảo luận giùm chúng con một câu. Con không biết thượng tọa Bạch Tân có nghe được âm thanh của con hay không? Không biết thượng tọa. Dạ, sa thú, vậy là thượng tọa Bạch Tân đã nghe được âm thanh thánh thoát của con rồi. Bây giờ thì hôm nay ở trong bài học có hai cái chỗ mà có hai cái chỗ không nên thảo luận về Phật pháp. Có nghĩa là cái chỗ mà nó đất đá nó không có bằng phẳng, rồi cái chỗ đó là chỗ thứ nhất. Cái chỗ thứ hai là chỗ mà có gió nó nhiều. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng, vậy thì nếu mà hai cái chỗ này mình không có thảo luận được Phật pháp, vậy thì hai cái chỗ này nó có để dành cho những người hành thiền được hay không? Như là nếu mà thảo luận thì mình sợ chi phối cái này cái kia. Vậy thì nếu mà hai cái chỗ này mà dành cho để mà tu thiền thì như trong cái trường hợp đó, như vậy thì có được hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Bạch Tân.
Cái câu hỏi những cái chỗ mà mình nghe pháp không được một cách gì không, thực sự thì quý vị khi mình nói đến với người tu tập thì cái tiếng gió nó cũng là một cái trở ngại. Thực sự quý vị biết ngồi thiền mà gió nó thổi nhiều quá cũng rất khó tu. Bình thường chúng ta biết nhĩ quyền cái lỗ tai chúng ta nghe cảnh sinh, nó có sức mạnh để nghe cảnh sinh. Nên bình thường mới nói rằng một cái người chứng cơ thiền sánh tiếng ồn, sánh tiếng ồn chứng được cơ thiền, tại vì cái tiếng ồn nó gây cho cái tâm mình nó không có thể sanh vào một cái lỗ tinh mà có thể đặt thiền được. Bình thường quý vị biết rằng cái tâm thiền thì nó mặc chỉ một cảnh thôi. Nếu mà cái tâm nó bắt vào cái cảnh cơ thiền thì nó sanh vô số sắc na. Trước khi mình chứng thiền đó thì mình phải làm sao cho cái tâm của mình nó dễ vào cái đề mục. Nếu mà để vào cái đề mục rồi đó, ví dụ quý vị thấy rằng quý vị cứ thử ngồi đi, quý vị ngồi một chỗ nào á mà yên tĩnh á thì dễ hơn là quý vị ngồi quý vị bật cái máy quạt. Cũng có nhiều người mà ngồi thiền nó bật máy quạt, nhưng chúng ta cứ để ý thấy cái tâm của mình nó không có tập trung. Tại vì thường quý vị biết rằng cái tắc tứ đại đất lửa và gió nó tắc cảnh xúc, nó là cảnh xúc mà nó qua cái vào thân của chúng ta. Nên đừng thường mình mở máy quạt mà nó mát thì cái thân của mình, thân căn của mình thanh khởi hoài. Tại vì mình cảm nhận được cái thân thức thanh khởi thì cái tâm mà nó rời bỏ cái địa mục cũng sẽ có. Nên quý vị để ý, ví dụ giờ cái mình muốn thu thập và bây giờ cứ có con kiến cắn vào cái người của mình thì mình sẽ khó chịu. Cũng như vậy khi mình ngồi thiền mà gió thổi mát mát thân của mình nếu mà mình tu thiền quán thì cũng nó dễ hơn là mình quán thì cái thân căn thân khởi thì cảnh xúc nó dai dẳng thì mình thấy cái khổ. Bởi vì tình dục mình không muốn nhưng mà nó vẫn tăng lên. Ví dụ quý vị thấy một cái người tu tập đó mà theo dõi hơi thở đi. Thì mình chờ xúc thì mình thấy sự xúc chạm của cái cảnh xúc là cái gió, cái tướng gió thổi ra thổi vô ngay cái lòng mũi của mình. Bây giờ gió thổi vào cái thân của mình nó mát thì mình có cái thân căn thân khởi. Bây giờ mình bỏ cái đề mục hơi thở chạy qua cái đề mục gọi là cảnh xúc của cái gió nó thổi vào cái thân chúng ta. Thì bây giờ chúng ta chỉ niệm cái đó thôi. Chứ còn một cái người mà tu thiền chỉ đó mà tu câu thiền chỉ á, ví dụ mình chọn cái đề mục xanh đỏ trắng vàng là nó rủi gió tám được không, mình lấy cái đề mục của mình tu bây giờ mà cái gió nó thổi vô thân mình hoài thì làm sao cái tâm mình định được mà cái thân căn nó thanh khởi. Bởi quý vị biết rằng á, thân căn nó còn gọi là thân quyền nha. À, quý vị chúng ta thấy trong hai quyền đó, nó nhãn quyền, nhĩ quyền, thị quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền, khổ quyền, lạc quyền, ô quyền, nhĩ quyền, xã quyền. Quyền á là nó có sức mạnh. À, quyền nó là có quyền á, là đời quyền làm chủ, mà có quyền thì làm chủ. Thì khi mà cái thân căn của mình nó có sức mạnh thì nó bắt cảnh cảnh xúc. Cái lỗ tai của mình nó có sức mạnh, nó bắt cảnh thinh. Nên thường mỗi người tu thiền đó là muốn để một cái cảnh nhất, nhất cảnh á, là mình để đề mục vào cái đề mục mà gọi là tâm từ tâm bi thôi. À, bây giờ mà nếu mà muốn đặt đề mục tâm từ tâm bi mà mình cái tâm mình bị cái chi phối quá nhiều đi. À, nên là mình ngồi cho đó bây giờ gió thổi mát cái tâm mình hoài. Thì bây giờ mình lấy cái đề mục gió nó thổi để câu thiền vàng thì được. À, mình lấy cái đề mục đó mình câu thì được. Nhưng mà nếu mà mình muốn câu cái đề mục khác đó thì nó cũng chi phối. À, tại vì cái tâm của mình nó không có tập trung vào cái đó được. Bây giờ cái thân căn thân thể cũng do cái gió nó thổi vào thân của mình. À, cũng giống như bây giờ quý vị nào á mà tôi được một thiền quán á, về khổ quán thì được. Ví dụ cái chân mình mà giờ cái vị thiền cô đó lấy cục đá đặt cái chân á, thì cái chân bây giờ hành bao nhiêu hoài đó thì cái đề mục nó có tăng. Chứ còn nếu mà lấy đề mục khác thì nó không được. Tại cái thân căn của mình lúc bây giờ là nó do thiền tạo khổ khốc liệt, gọi là khổ nguyền đó, thân thể. Thì bây giờ mình lấy cái khổ đó mình tu thì được. Còn bây giờ nếu mà mình mà lấy cái đề mục khác thì nó rất là khó. À, tại vì cái đề mục khác á, nó sẽ không có thanh khởi lên được. Tại vì cái cảnh xúc á, do gió nó thổi cái thân của mình bị suốt đời nó mất cảnh xúc. À, nên bình thường á, mình biết như vậy á, thì mình mới tránh. À, nên bình thường như thế của người tu thiền á, khi mà họ ngồi á, yên rồi cái thân của họ nó không có đau đớn, không có này gì nọ. À, nhưng mà khi mà cái tê chân rồi đó, quý vị thử ngồi quý vị thấy tê chân rồi, bây giờ mình niệm cái gì cũng rất là khó. À, tê cứng cái chân rồi, tê như là kiến căng hay là do nó đau cái trong xương trong quỷ gì đó, có cái cảm giác gì đó. Thì lúc bây giờ cái cảm họ nó hiện cái khó khổ rất là rõ, mà được gọi là mình gọi là khổ. Khi mà tồn tại là khổ đó, cũng như là bà thì tu thánh ni phẩm ma đức na trả lời trong kinh ma đức na đó, khổ có gì gọi là khổ, nó tồn tại gọi là khổ và biết hoài gọi là nè. À, nhưng mà bây giờ đang tồn tại gọi là khổ thì cái khổ do đau nhất đó, thì mình thử ra không thể là mình niệm cái đề mục khác mà chỉ niệm cái đề mục đó. Nên còn niệm cái đề mục khác rất là khó, mà nếu mà có niệm được thì cái tâm định của mình đã tu tập rất lâu rồi, bây giờ mình đã tu tập được. Chứ còn nếu mà cái sự tu tập chúng ta mới yếu hay là chưa cái tâm định chưa mạnh thì cực kỳ khó đối với vấn đề này. À, nên bình thường á, những cái tiếng ồn cho bến nước đó, thì mình cũng không thể nào ngồi thiền được. Chúng tôi còn nhớ một trong các tỉnh đạo cũng nói một cái người mà tu thiền có 18 cái lỗi. À, 18 cái lỗi là mình ở trong 18 cái lỗi đó thì nó trong đó nó có một cái người tu thiền mà chỗ người ta để mất củi, chỗ người ta để gánh nước, chỗ người ta bẻ rau, chỗ chặt bò, chặt rù, chặt dê, chỗ là người ta chặt đồ, bến sông á. À, đó là 18 cái lỗi mà của cái người tu thiền đó mà chỉ tới chỗ đó là bị lỗi đó. À, 18 cái lỗi đó ở trong đó nó cái tu viện mà nó tu viện mà nó sơ sát quá, nó cũng đặt cái mặt mình khó tu nữa. Mà cái tu viện mà mới quá đó, thì mình khó tu được. À, nên một cái người tu thiền mà quý vị thấy trong thành tịnh đạo nó 18 cái lỗi đó, thì ở trong đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng hai cái điều mà cái bất tính hỏi chúng tôi nó đều là hai cái lỗi, trong 18 cái lỗi của cái tú sứ. Mà nếu người tu thiền phải tránh 18 cái lỗi, ở trong đó có tiếng ồn hoặc là chỗ thấy rau, chỗ lụm củi, chỗ bến nước, thì chỗ mà gió nhiều đó, nó cũng là cái tiếng ồn. Thành ra nó là cái lỗi của người tu thiền. Là cái người tu thiền mà muốn đắc quyết định mà ở mấy chỗ đó thì gọi là mình bị trở ngại, mình rất khó để chuyển thiền. Chứ còn nếu mà thành đạo nói về cái 18 cái lỗi của người tu thiền thì những cái điều này là có trong cái vấn đề đó. Tại vì chúng ta muốn tu tập và để đặt đề mục mà một cái mục xanh đỏ trắng vàng để chúng ta tập trung cái tâm của mình vào nó, trở thành từ sát na định, nó trở thành tận định và kiên cố định, nó trở thành cái tâm thanh vô tối thức na, bất định số kim cố định thì nó từ một cái loại định tắc là định tắc thành định kim cố định. Còn nếu mà mình mà bị gió hay là bị cái tiếng ồn hay là nước nó đổ đó, thì nó đều là cái trở ngại cho mình, là mình bị cái diện tích của mình nó thành tới hoài, nó bị ảnh ngủ chứ không có thể nào nó qua cái lỗi được mà nó bị cái lỗi buồn thành tới liên tục. Bởi vì quý vị biết rằng một cái người tu đó mà đặt tiền là đặt bằng cái lỗi ý chứ không có đặt bằng cái lỗi cũ. Mà nhập tiền mà nhập bằng cái lỗi ý chứ không có nhập bằng cái lỗi cũ. Nên những cái người mà biết như vậy đó thì người đó mới chọn cái chỗ mà tu tiền là để cái pháp mình vào cái đường mục mình chọn tu. Còn nếu mà mình bị người bán cái lỗi đó là ví dụ như quý vị biết là trong tu tiền người ta nói nè. Ví dụ mình muốn tu tiền mà mình hứa đi du lịch á. Ví dụ quý vị biết rằng mình muốn tu thiền mình cứ đi mình thì cái tâm mình cứ vọng tưởng hoài à. Hay là mình muốn tu thiền mà bây giờ mình nói dạy học mà mình chưa sắp xếp lại được, mình ngồi tu thiền nhớ hoài, nhớ bữa nay tới giờ dạy học cho người ta mà không dạy. Thành ra nó chúng tôi nhớ 18 lỗi của cái người mà tu tập đó, tâm đó có du lịch, mình du lịch hoặc là mình bận dạy học mà, hoặc là mình tham khảo kinh sách nhiều quá, nó cũng là cái trở ngại cho cái người tu thiền. Không có tác cái lỗi là chúng ta chờ như vậy. Thành ra khi mà mình biết mình tu thiền thì mình tu là tu văn nghệ, tu chơi thì được. Mình nếu mà tu mà để đặt tiền thì nó phải có những cái điều kiện mà gọi là trong căn bản để mình tu thiền. Chứ còn nếu không, thành ra mình cứ bị cái lỗi đó nó đặt cho mình, thì tóc mình bị quải liền mà. Rất khó tu thiền, nếu mình muốn tu thiền thì phải thuận lợi, nếu mình bị quá gì mình rất khó tu. Thành ra thanh định đạo có nói về 18 lỗi của người tu thiền mà không bị 18 lỗi đó thì rất khó tu thiền được. Chúng ta sẽ trả lời cho cái câu của Đức Phật Tính hỏi về vấn đề, hai vấn đề này là những tu thiền phù hợp không? Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà tu như thế là mình thấy cái khổ quán từ cái lỗ tai mình phải nghe thanh thanh đó, nghĩa là mình con người có nhiều khi mình muốn tu, bây giờ cái lỗ tai mình nó nghe thanh thanh hoài. Bây giờ ví dụ mình muốn ngồi thiền nhưng người ta cứ làm ồn, mà bây giờ mình đi ta mình có lỗ tai chứ nó tốt hay xấu, bây giờ có lỗ tai mà cái tiếng nói của người ta thì lỗ tai phải nghe thôi chứ không nên không nghe được. Nếu mình để ý thì chúng ta trở thành cái lỗ chỉ môn, mình không có để ý thì chúng ta trở thành lỗ nhỏ, lỗ rất nhỏ của gì. Không ai bị đàm có nói lỗ nhỏ, lỗ lớn thì lỗ rất lớn. Nếu mình chú ý thì mình nghe cái tiếng đó, mình biết mình đang nghe được, lúc bây giờ ta thành cái lỗ bắt đầu lực. Còn nếu mình nghe mình chưa có phân định được gì thì ta trở thành cái lỗ gọi là lỗ nhỏ, lỗ rất nhỏ. Còn khi mình biết nhận định được cái tiếng của ai của ai là ta thành lỗ lớn, bắt đầu lực hoặc là lỗ rất lớn. Tại là như vậy. Thành ra khi mà nó bị như vậy thì cái lỗ tâm mình nghĩ ra nghĩ vô hoài, từ lỗ này qua lỗ kia, lỗ này qua lỗ kia, nó không phải là cái lỗ mà chuyên về một cái sắc a thiền để một thiền mà nó bị cái lỗ cũ thành tội thành nhĩ môn và thành tinh, nó cứ làm nghĩ ra nghĩ vô qua cái sự mình thọ để mình cắt được cái kim cố định. Kim cố định thì nó thành một loại mà nó thành liên tục. Còn nếu mà tận định nó cũng là một loại mà nó thành lên nhiều, còn kiên cố định thì nó thành lên rất là nhiều, mức đó thì gọi là kiên cố định. Còn nếu mà nó thành từng tắc na, như là nhảy qua bên đây, nhảy qua bên kia, nhảy qua bên kia, nhảy qua bên kia, nó bị gọi là bị quan đi gì thì khó mà đặt định được. Giống như mình nói cỏ cây mấy cái này là không cỏ, cỏ mấy cái thì không cỏ, cỏ mấy cái không cỏ. Nên người ta mới ví dụ người tu thiền giống như là cỏ cây rửa vậy đó. Nó phải cỏ liên tục không bền bỉ thì nó thành lên rửa. Còn nếu mình cỏ thiếu mình nghĩ thì cái cây mũi rồi mình cỏ nữa mình nghĩ mũi rửa đây là tập tâm thì rửa được. Nên mấy ví dụ cái người tu tập là phải yên tâm như vậy, yên tâm tập liên tục. Thôi thì giờ chúng ta xin tạm biệt lại cho Đức Phật Tính để đi học.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Pháp Năng đã thảo luận câu vừa rồi. Hôm nay thì hình như không có thượng tọa Tử Siêu ở trung tâm của thống quý vị. Quý vị Ngươi nhìn nhìn chúng tôi rồi có thường tập để riêng hay không? Dạ không. Không có thường tập để riêng thì chúng tôi sẽ thỉnh thường tập để quyền trả lời một cái câu này nó cũng hơi hoài lệ. Nếu mà không có thường tập để riêng thì chúng tôi cũng nhắm hỏi. Chứ nếu có thường tập để riêng mà công hỏi sẽ bị la. Bây giờ thì con xin được trở lại với thường tập để quyền. Không biết thường tập để quyền có mặt ở trước máy hay không? Dạ, con xin thỉnh tín hiệu của thượng tọa Tây Quyền. Dạ, xà thủ. Con kính bạch thượng tọa Tây Quyền. Con thỉnh thượng tọa thảo luận một cái đoạn này. Hai người bạn đạo cũng như là hai người ta đi chùa. Người ta có sự mà yêu thương nhau. Sau một thời gian yêu thương người ta chia tay. Thành ra khi mà hai người này á, họ ngồi họ bàn với nhau á, họ mới nói rằng là cái cuộc đời này là vô thường, gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau. Thì hai người ta bàn như vậy đó thì người ta nói rằng là cuối cùng á, thì người ta ngộ ra cái lý vô thường. Người ta ngộ ra cái lý vô thường có nghĩa là cái hai người đó nói rằng là cũng nhờ cái tình yêu tan vỡ mà người ta hiểu được cái lý vô thường là luôn luôn lúc nào cái cuộc đời này gặp nhau yêu nhau rồi cuối cùng cũng rời xa nhau, chính vì chỗ đó mà người ta ngộ ra cái lý vô thường. Vậy thì con hỏi rằng ở đây như vậy là có phải là thảo luận có phải là thảo luận hay là bàn luận hay gì hay không? Hay là do một cái nỗi buồn nào đó nó làm mà xúc tích cái tâm cái tinh thần của người ta thôi. Con xin kính thỉnh thượng tọa Tây Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sinh Khai. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Kính đến lễ đến Đức Phật, đến Như Pháp, đến Chánh Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Lăng, Thượng Tọa Pháp Lăng để thành tín đến Đức Minh Hạnh. Sư Thiện Bảo cùng Sư Tâm Đức Tăng đang hiện diện rung rung thân chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Này kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hễ mà thảo luận về Phật pháp thì không có ai luyến ở trong đó, mà có ai luyến thì không phải là thảo luận về Phật pháp. Cái câu mà đại Đức Phật Tinh hỏi rằng họ thương nhau rồi chia tay nhau, họ mới biết rằng thôi tất cả là cuộc gặp gỡ nào, cuộc thương yêu nào rồi cũng sẽ trôi xa, cũng sẽ ra đi. Thì ở đó chính là cái mà mất mát do cái chia lìa. Đó cũng là cái ý niệm tốt chứ không có chuyện gì. Còn hỏi rằng nó phải làm cái thảo luận về Phật pháp không thì đó phải là thảo luận về Phật pháp. Lúc đó hai người chia tay rồi nhau nó còn thảo với nhau nữa nhiều cái gì, hơi bị khó. Chẳng lẽ gặp nhau nó thôi, cuộc đời nó vô thường rồi, thôi mình chia tay nhau nhé. Nói câu này, một trong hai người thế nào cũng có một người giận vô cùng. Thì câu đó có thể nói rằng là một thiện nam hoặc một tín nữ đó có thể hiểu được, nhưng người kia khó hiểu. Và cái người cái ai biết có mặt thì nó sẽ không có cái gì, nó không có cái chữ ảo ở trong đó, sẽ không có chữ thảo luận. Nói như vậy thì dễ hiểu hơn. Mà khi hết cái ái nó tan vỡ rồi đó, cái sự thật mà nó kết thúc rồi đó, thì lúc đó đó thì cái lý vô thường, cái những gì phải với đó, thương phải xa đó thì nó mới hiện khởi. Của thật nhiên điều cũng có thể ở trong cuộc đời này, nhiều khi ghét nhau rồi thương nhau, nhiều khi thương nhau rồi hiểu về nhau, rồi từ chỗ đó có thể vì trên tinh thần đi chùa gặp nhau, rồi họ cũng có đồng cảm với nhau, họ cũng có thương nhau. Có những người cũng nên vợ nên chồng, có những người gặp rồi cũng chia tay. Thì đó chỉ là cuộc đời. Nhưng quả thật kính thưa quý vị, để mà họ ngồi lại với nhau, thì
để nói vừa thật và vừa giả. Nếu mà hai người đó ngồi với nhau mà họ mà thảo luận thật lắm thì chắc chúng sinh thất đạo nhiều lắm. Sự thật ra nếu tuổi trẻ chỉ có hai người mà họ ngồi mà họ thảo luận về Phật thì chắc hiếm có Đức Phật ra đời lắm. Bởi vì cái này nói quả thật, chúng ta nói cũng thực tế đó quý vị. Thường thường sẽ nói cho hội cái họ, chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không có nói gì chuyện gì liên quan tới đạo hết trơn, mà nó liên quan tới cái gì gia đình, tâm tư ảm được thua mất còn vân vân. Quá thật thì mình không biết được cái sự tình trong cuộc đời này nó như thế nào trong cái việc đó. Bởi vì quá thật thì chúng tôi chỉ là tu sĩ, rồi người xuất gia từ nhỏ tới lớn, không biết có những cái chuyện mà giữa cái Phật tử họ yêu thương như thế nào, thì chỉ thấy như vậy là biết họ có ai liên với nhau. Quý vị họ đi chùa, cái thiện nam chở cái tín nữ đi chùa thì cái chuyện này thấy hơi nhiều. Thì đi chùa thì tới thì họ cũng làm cái việc cùng nhau. Nhưng điều chưa chắc là họ có một cái đồng cảm nhau. Thì chúng tôi kể với này quý vị là câu chuyện nó vui lắm. Có hai vợ chồng đó. Hai vợ chồng đó đi chùa. Mà vợ thì có cái niềm tin lắm. Mà ông chồng thì ông đi tới chùa mất cái nói. Mà bác kêu gì ông làm cái đó. Cái hôm cái anh có tiếp xúc với ai lắm. Cái lúc đó chúng tôi ở cái chùa đó, khi chúng tôi hỏi cái vị trụ trì đó, thế hai vợ chồng họ cũng có cái siêng năng, họ cũng siêng năng đi chùa quá ha. Cái đó, cái ông cười cũng nói đúng, bà vợ thì siêng năng, bà vợ thì có niềm tin, còn sư phụ ông chồng đi theo để làm gì không? Sư phụ không đi theo để ông giữ bà đó, chứ không phải là ông niềm tin trí tuệ gì đâu, ông đi theo ông giữ bà đó. Hỏi tại sao vậy? Rồi sợ nhiều khi bước tới chùa ông cũng chưa an tâm nữa, sợ nhiều khi bác tới đây bác thương ông này ông nọ, hoặc là gặp người thiện tâm này gặp từ người thiện nam kia, cho nên là ông không an tâm, cho nên ông đi ông giữ bả đó. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện thực tế, không phải tất cả những người đều khi mà chúng ta thấy vợ chồng đi chùa vậy mà nó lại là có sự tốt đẹp. Bởi vì nhiều khi họ đi vì cái gì? Vì họ sợ mất, họ sợ mất vợ hay là họ sợ mất chồng, vân vân. Nhưng còn cái điều mà ái luyến mà để mà họ giác ngộ ra được cái mà rồi phải chia lìa sự vật mà họ thương trong cái tâm tư tình cảm đó thì quả thực thì khó cực kỳ khó. Có thể sau đó đó họ chia tay nhau, họ mới cảm nghĩ, họ cảm niệm được cái hẹn cái tinh thần lời dạy của Phật. Quả thật thì đã là như thế. Cho nên vì vậy trên tinh thần thì quả thật thì đi chùa mà có cái sự quen biết về tâm tư tình cảm thì nó cũng là một điều cũng không là lạ. Mình cũng chả có ai cấm, mà đứng trên tinh thần đó thì nó cũng, nếu như mà cả hai, nếu mà nên vợ nên chồng và người đó là những người cần sự nam cần sự nữ để hộ trì tam bảo thì cái điều này nó rất là tốt đẹp. Và chúng tôi cũng thấy nhiều người như vậy, khi mà họ cũng niềm tin thì mà họ đến với nhau, những cái duyên nợ duyên chồng thì quả thật thì họ là những người rất là tốt đẹp ở trong giáo pháp này. Thì xin trả lời cho đại đức Phật Tính như vậy, nghiệm nào khác hơn và đặc biệt hơn nữa để kính cung kính đại đức Phật Tính có thể nói thêm hay hoặc là hỏi thêm các vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư ạ.
Dạ, xa thú, con kính truyền đến thượng tọa Thích Nguyện. Dạ,
càng kính thưa quý vị, đó là những cái sao, cái câu chuyện trước kia chúng tôi đã gặp. Có nghĩa là có những người quý vị biết rằng họ giảng thiền, khi mà họ thảo luận về thiền họ nói cái cuộc đời dễ gặp cái sự vô thường, dễ ngộ ra những cái, ví dụ như có người ta hút thuốc và người ta thở ra thì người ta thấy cái dòng khói đó khi mà nó bốc lên như vậy rồi nó hòa tan vào không khí, rồi thành ra người ta nói rằng do làm như vậy mà ngộ được cái lý vô thường, vân vân. Thì quý vị biết rằng thật sự ra cái những cái điều đó là chỉ do những cái, phải nói là do một cái suy tư riêng của một con người, riêng của một cá nhân thôi. Khi chúng ta thấy rằng ở trong Phật pháp đó, ở trong Phật pháp mà khi mà nói về cái sự vô thường đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó chúng ta phải thấy được những cái nhân nó sanh lên, có nghĩa là quý vị thấy rằng những cái sự kiện gì ở trong đời sống của mình mình cũng thấy nó sanh lên rồi nó mất đi, có nghĩa là sanh rồi diệt, rồi chúng ta thấy được những cái nguyên nhân đó, được là chúng ta thấy được những cái nguyên nhân mà cái sự kiện nó sanh lên, rồi khi mà cái sự kiện nó mất là tại sao, tại vì những nguyên nhân đó nó hết rồi, nó hết rồi, thành ra nó không còn nữa, thì như vậy thì mới là ngộ ra cái lý vô thường, quý vị. Chứ không phải là tự nhiên, ví dụ như là có những người ta nói là nhìn chiếc lá rơi cũng ngộ ra cái lý vô thường, thì thật sự những cái điều này nếu mà có chăng nữa thì chúng ta thấy rằng chỉ có ở trong kinh ngày xưa những vị Phật độc giác, có nghĩa là những cái vị đầy đủ ba la mật, những vị này thấy một cái cọng tóc xanh trở thành một cọng tóc vàng thì những vị này cũng ngộ ra cái lý vô thường, hoặc là nhìn chiếc lá vàng nó rơi rụng xuống mặt đất vân vân, thì những vị này cũng ngộ ra được cái lý vô thường. Là tại sao quý vị? Tại vì những vị Phật độc giác, những cái vị mà có duyên lành để mà đắc, để mà trở thành một cái vị Phật độc giác đó, thì những vị này với một cái phước báo ba la mật nó quá tràn đầy rồi, thành ra chỉ tích tắc, có nghĩa là nhìn thấy sự kiện gì ở trên thế gian hoặc là nhìn thấy sự kiện gì ở trên cái tầm mắt của mình, thì những vị này đã sẽ ngộ ra được những cái giáo lý đó. Chứ không phải như người chúng ta thời nay đâu, quý vị. Thí dụ như đó, quý vị thấy rằng cũng như có nhiều lần quý vị thấy rằng cái trung tâm thương mại ở Sài Gòn khi mà nó phát cháy như vậy, có nhiều người ta chết hoặc là có nhiều người người ta nhảy từ trên đó xuống, thì quý vị thấy rằng cũng có nhiều người thấy những cái hình ảnh đó, thấy những hình ảnh mà người ta rơi từ ở trên lầu rơi xuống rồi chết vân vân. Nhưng thì cũng chưa có đến, quý vị thấy rằng trong cái số người mà thấy những cái sự kiện đó rất là nhiều, nhưng mà có ai ngộ ra cái gì đâu, có ai ngộ ra cái gì đâu. Hoặc là chúng ta thấy rằng những cái trận mà hồng thủy, những cái trận sóng thần á, quý vị thấy hay người chết mà chất thành đống đầy như vậy, nhưng mà chưa có ai mà ngộ ra cái sự vô thường hoặc là cái sự khổ hoặc là cái sự vô ngã. Thành ra nó nếu mà đói quá nhìn thấy khói thuốc, hoặc là nhìn thấy chiếc lá rơi mà đối với chúng sanh và vô của chúng ta, hoặc là nhìn thấy cái sự tan vỡ của một cuộc tình vân vân, mà nói rằng là ngộ cái giáo lý vô thường hoặc là khổ vô ngã, thì cái điều này nó rất là khó, quý vị. Chúng tôi nghĩ ra thì ở trong thời nay đó thì nó rất là khó có cái chuyện đó. Cái điều này là do có những người, do có những vị người ta, do có những vị người ta suy tư theo một cái ý tưởng riêng của người ta, một cái ví dụ như lúc đó người ta gặp một cái cảnh buồn gì đó, hoặc là có những người người ta có cái tâm người ta suy tư nó rộng rãi quá, rồi người ta thích suy tư theo một cái chiều hướng riêng, suy tư theo một cái chiều hướng riêng. Mai mốt đây thì quý vị cũng học được có một cái chi pháp nói về cái sự thảo luận. Nếu mà đối với những người mà có một cái ý kiến riêng của mình, hay là suy nghĩ theo một chiều riêng của mình, thì khi mà chúng ta gặp những người đó, chúng ta rất là khó thảo luận. Mình gặp những cái trường hợp đó thì chúng ta rất là khó thảo luận, quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng cái bài sắp tới, ngày mai chúng ta sẽ được học, nó sẽ có những cái trường hợp Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này, quý vị thấy rằng có những người mình nói chuyện với họ thì rất là thích hợp. Tại sao vậy? Tại vì có người nói, có người lắng nghe, rồi có người hỏi, rồi có người lắng nghe, người trả lời, người lắng nghe, vân vân. Chính vì vậy mà những người này sẽ thảo luận với nhau, hoặc là sẽ đàm đạo với nhau được. Còn nếu mà những cái ngoài cái yếu tố mà ví dụ như là bị cái môi trường nó chi phối, ví dụ như là bị cái nơi chốn hoặc là cái thời tiết vân vân nó chi phối, còn có những cái khác nữa, vì ví dụ như ở trong bài học ngày hôm nay cũng nói về có những người người ta có tâm lo sợ quá, lo sợ quá cũng thảo luận không được. Cái người mà có cái sự suy tư về một chiều, có nghĩa là không chịu tin cái ý của ai, chỉ tin cái ý của mình thôi, thì khi mà gặp những người đó cũng rất là khó và rất là khó thảo luận. Chúng tôi thiết nghĩ rằng là khi mà chúng ta học những cái bài này đem lại cái lợi ích cho chúng ta cũng rất là nhiều. Ví dụ như bài học ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng xung quanh cái đề tài ngày hôm nay mình nghe giảng và nghe thảo luận thì chúng ta hiểu và chúng ta nhớ rằng là có những nơi chúng ta không thể nào có những nơi chúng ta không thể nào thảo luận về Phật pháp được. Có nghĩa là những nơi nào quý vị, những nơi nào mà chúng ta không thảo luận được, nơi không bằng phẳng, rồi có cái sự lo sợ, nơi nào mà có cái sự lo sợ, nơi nào mà không bằng phẳng, rồi nơi nào có gió mạnh, rồi cái nơi nào mà được bị che kín quá, hoặc là cái nơi nào mà có chư thiên ngự, rồi ở nơi đường lộ, hoặc là chỗ qua lại bến nước, thì những cái nơi đó cần phải được xa lắm. Vì sao vậy? Vì nếu mà chúng ta thảo luận trong một trong tám cái nơi đó thì cái sự thảo luận của chúng ta nó sẽ bị đổ vỡ, nó sẽ không thành tựu, nó không có đem lại cái lợi ích. Chính vì cái điều này mà chúng ta phải tránh những cái nơi đó. Quý vị thấy rằng có nhiều người đó, người ta nghĩ rằng ví dụ như là nơi đó cái gió mạnh thì đâu có gì đâu, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng nó chi phối rất là nhiều. Cũng như quý vị biết rằng ở trong lực đó, mà khi mà dạy cho một người học trò, khi mà hầu người thầy của mình, quý vị biết rằng là cái người học trò không có được, khi mà nói chuyện với người thầy không có được đứng quá xa mà cũng không có được đứng quá gần nữa quý vị. Có nghĩa là mình phải đứng vừa một cái tầm, vừa một cái tầm để mà chúng ta nghe cái người thầy dạy, hoặc là chúng ta hỏi cái người thầy cái lời gì đó vân vân. Thì quý vị thấy rằng đối với khi mà chúng tôi được tu và được học ở trong Phật pháp này thì quý vị thấy rằng Đức Phật là dạy rất là kỹ cái pháp, cái phép mà mình hầu thầy, hoặc là khi mà thảo luận về Phật pháp Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta chi ly
vì mình học rằng là the main harm is the kidney.
Đâu mà
đối
với cái kinh nghiệm Phật chứ không thể nào mà lật ngửa, có nghĩa là không thể nào mà bắt bẻ được ở trong những cái lời dạy.
In theory, the main problem is the
kidney. Sometimes you just gotta say, "Welcome to the family." Come here, come over here. Tôi lấy cái dòng thời gian này để chia sẻ cho quý vị về cái bài học ngày hôm nay. Mong quý vị quan hỷ. Và đến giờ này thì cũng đã hết thời gian của chương trình sinh hoạt tại trung lớp Phật pháp Bồ Tát Tâm Ma. Do đó chúng tôi xin được kết thúc. Ngày mai như giờ thường lệ thì kính mời quý vị hãy vào trong lớp Phật pháp của các Tâm Má để được nghe thượng tọa Pháp Đăng thuyết giảng. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để văn hồi hướng và sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Thà Đà.
Sa thú lành. Con Nguồn Đức Hạnh, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất kỹ mạng. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay nhận được tin của cô Bích Thu đang trọng bệnh nằm nhà thương. Những phước báo mà Nguồn Đức Hạnh đã làm được hôm nay xin chia phần phước này cho cô Bích Thu, nguyện cầu cho Hồng Ân Tam Bảo giúp cho cô Bích Thu được chống bình phục. Dạ Nam Mô Bích Thà giá.
Thank you. tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, thật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, thật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, đạo trong thiên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp lúc Phật Pháp Bích Thất Thâm Má xin phép được đóng room trong vài giờ tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thà Giác.